đây là cái gì? Vương Triều Thiên cực kỳ kinh hãi, vội vàng điều động nguyên khí định chặn tia máu kia lại. Nhưng vào lúc nguyên khí hắn vừa chuyển động, mấy tia máu kia bỗng phát ra lực hút kinh khủng. Sau đó Vương Triều Thiên phát hiện cơ thể hắn bắt đầu thu nhỏ lại. Máu thịt trong người đều khô quắt với tốc độ kinh hồn. Thậm chí ngay cả nguyên khí trong người cũng bị hút lấy. A! Tiếng kêu thảm thiết vừa thê lương vừa sợ hãi truyền ra từ miệng Vương Triều Thiên. Nhưng hắn kêu la thảm thiết đến mấy cũng vô dụng. Không chỉ vậy, sau mười mấy tức, cơ thể Vương Triều Thiên cũng trở nên khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tiếng kêu thảm thiết ngừng lại. Vương Triều Thiên tắt thở, trên gương mặt khô quắt vẫn còn lưu lại vẻ sợ hãi. Bùm! Lúc này toàn thân hắn bỗng nổ tung. Mười mấy luồng sáng máu đỏ cường tráng chiếm cứ, trong đó mơ hồ có oán độc khí tức nồng nặc tản ra. Không ngờ lại là oán long độc. Trong thông thiên huyền mãng khí của Chu Nguyên cũng chưa oán long độc. Trước khi nguyên khí Vương Triều Thiên bị cự mãng ám kim chiếm đoạt, mặc dù cuối cùng đã thoát ra ngoài nhưng đã bị oán long độc trong người cự mãng ám kim xâm nhiễm. Nhờ ngân ảnh hỗ trợ, Chu Nguyên không chỉ tự tăng cường nguyên khí, mà oán long độc trong nguyên khí cũng theo đó tăng cao. Vậy nên cho dù là Vương Triều Thiên bị xâm nhiễm, ắt cũng phải chết. Chu Nguyên nhìn mười mấy tia sáng màu máu kia, suy nghĩ một chút, ngón tay bắn ra, huyết quang từ từ biến mất giữa trời đất. Vậy là vị cường giả thái sơ cảnh Vương Triều Thiên kia đã hoàn toàn chết tại nơi đây. Ở bên dưới, trên tường thành, vô số ánh mắt nhìn thấy cảnh này đều há mồm trợn mắt. Ai cũng không ngờ được, Vương Triều Thiên trước đó còn thi triển sát chiêu, mà khoảnh khắc sau lại chết thê thảm trong tay Chu Nguyên như vậy. Điện hạ! Điện hạ! Trải qua vài phút yên tĩnh ngắn ngủi, trên tường thành chợt phát ra tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Sĩ khí của mấy tướng sĩ đại chu lúc này đã tăng vọt đến đỉnh điểm. Còn phía quân đội đại tề, bắt đầu có chút hỗn loạn. Cường giả thái sơ cảnh của hai bên đang giao chiến đều chấn động, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng hốt. Sao bọn họ có thể ngờ được, nơi đầu tiên kết thúc trận chiến, hóa ra lại là hai cửa thành mà bọn họ hầu như không thể tưởng tượng được. Vậy là bên phe đại tề, hai cường giả thái sơ cảnh đã bỏ mạng. Cán cân chiến thắng, bắt đầu có khuynh hướng nghiêng về phía đại chu. Chương 107, không thể cứu vãn. Điện hạ! Điện hạ! Tiếng hoan hô vang dội không ngừng, bên phía đại chu sĩ khí tăng cao. Chu Nguyên điện hạ vậy mà giết được một vị cường giả thái sơ cảnh. Không chỉ có tướng sĩ vì sự việc này là chấn động, vệ thương lan, hắc độc vương đang cùng kẻ khác giao chiến cũng phải ngẩng đầu kinh ngạc. Bọn họ hiểu rất rõ thực lực của Chu Nguyên, cùng lắm mới chỉ là dưỡng khí cảnh, làm sao có thể mạnh mẽ tới thế này. Nhưng mà sự thật vẫn hiện ra ngay trước mắt, cho dù bọn họ có cảm thấy việc này khó tin thế nào, họ cũng không thể không tin. Lúc này, ngay cả bọn họ trong lòng cũng cảm thấy kính nể Chu Nguyên. Trước đây họ khách khí với Chu Nguyên phần nhiều là vì thân phận của hắn. Nhưng hôm nay khi Chu Nguyên giết chết một cường giả thái sơ cảnh ngang hàng với bọn họ, trong lòng bọn đối với Chu Nguyên liền có một chút kính sợ. Trên thế giới này, thực lực của bản thân mới làm người ta tin phục nhất. Chấn động qua đi, dòng suy nghĩ của bọn hắn cũng ổn định lại. Dù sao cục diện trước đó là đại tề chiếm thế thượng phong, nhưng hôm nay hai cường giả thái sơ cảnh đều đã bỏ mạng, ưu thế của đại tề liền bị mất. Hơn nữa, không chỉ có đám tướng sĩ bên kia sĩ khí giảm sút, mà những cường giả thái sơ cảnh đang giao chiến với bọn hắn cũng bị ảnh hưởng, ánh mắt có tia kinh hãi, khí thế suy sụp, không còn mạnh mẽ như trước. Bởi vì bọn chúng cũng bắt đầu cảm nhận được, cục diện tựa hồ đã thay đổi. Vốn bọn hắn định mang theo 7 cao nhân thái sơ sảnh, khí thế hùng hổ đủ để chèn ép đại chu. Trong khi tình báo đại chu chỉ có một vị chu kình là cường giả thái sơ cảnh, đối phương xuất trận bèn phái luôn 5 vị. Mà điều đáng sợ chính là, thiếu nữ dưỡng khí cảnh và Chu Nguyên dưỡng khí cảnh kia. Hai đứa trẻ rõ ràng thực lực thấp nhất, tới tư cách cùng bọn chúng xuất thủ cũng không có. Vậy mà bọn họ lại xuất thủ trước, dùng thủ đoạn sắc bén, thoáng chốc đã giết hai cường giả thái sơ cảnh. Biến cố như vậy làm cho mấy cường giả thái sơ cảnh ở đại tề cảm thấy không ổn, cho nên trong khi xuất thủ, đều không dùng toàn lực, xem tình hình để rút lui. Chẳng qua thay đổi nhỏ của bọn chúng không qua nổi con mắt của vệ thương lan và hắc độc vương, hai người ra tay càng thêm hung hãn, vây chặt lấy đối phương. Cục diện này chắc không phải là điều ngươi nghĩ tới. Trên cổng thanh chính, Chu Kình cùng Tề Uyên đang kịch chiến, nguyên khí mạnh mẽ va phải nhau, người trước cười lạnh một tiếng. Tề Uyên sắc mặt vô cùng khó coi, hắn thực sự không nghĩ tới, cục diện lại trở thành như vậy. Bọn hắn có 7 vị cường giả thái sơ cảnh, vốn là có thể giẫm đại chu dưới chân, nào ngờ trong thời gian ngắn như vậy. Hai người đã bị chết. Chu Nguyên này đúng là mầm họa, sớm biết như vậy, lúc trước nên tìm cơ hội diệt trừ. Thế Uyên hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Hắn cuối cùng hiểu ra, từ khi Chu Nguyên ở Đại Chu Phủ phóng ra luồng ánh sáng kỳ dị, tất cả đều bắt đầu thay đổi, không chỉ có kế hoạch của hắn ở Đại Chu Phủ thất bại, ngay cả vệ thương lan cũng bị Chu Nguyên thu phục, thậm chí. thiếu nữ thần bí cùng với cự thú kia đều có liên quan tới Chu Nguyên. Đại Chu Hoàng thất vốn đã suy tàn, nhưng thời gian chưa tới một năm này lại trở nên vô cùng mạnh mẽ. Những điều này, nếu như tỉ mỉ nghiền ngẫm lại, Tề Uyên sợ hãi phát hiện ra, tất cả đều có liên quan tới sự thay đổi của Chu Nguyên. Vâng! Khi Tề Uyên còn đang thất thần, một luồng nguyên khí nóng bỏng tựa như khối cầu lửa đánh tới, Tề Uyên vội vàng xuất nguyên khí chống đỡ, hai luồng nguyên khí mạnh mẽ lại đụng nhau, dư chấn mãnh liệt, hai thần ảnh chấn động liên tiếp lùi về phía sau vài bước. Tề Uyên, ở trước mặt bản vương ngươi lại dám phân tâm. Chu Kình tay cầm cựu viêm thương, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tề Uyên. Tề Uyên sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói: "Chu Kình ngươi không nên quá đắc ý. Cục diện này của các ngươi, dường như càng ngày càng tệ." Chu Kình cười lạnh một tiếng, hơi nghiêng đầu chỉ thấy sau khi Chu Nguyên giết Vương Triều Thiên, lại xuất ra ngân quang mãnh liệt. Tề Uyên cũng nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của hắn càng tối sầm, bây giờ trên chiến trường, chỉ cần chỗ nào có Chu Nguyên, nơi đó liền bị đánh tan tác. Nghịch tặc, bây giờ mới hối hận, đã là không còn kịp rồi. Chu Kình cười lớn, lại không nói nhiều, thế công đột nhiên hung mãnh, tựa như thiên địa gào thét, bao phủ lấy Tề Uyên. Mà ở một bên khác, Chu Nguyên sau khi giết Vương Triều Thiên cảm thấy giữa ấn đường đau nhói. Điều này nói cho hắn biết, thần hồn tiêu hao quá nhiều, chỉ sợ hắn cũng không kiên trì được quá lâu. Nhất định phải thừa dịp này chiếm được ưu thế lớn hơn, ít nhất cũng phải giết thêm một cường giả thái sơ cảnh nữa, cục diện lúc đó mới thực sự nắm chắc. Chu Nguyên liếc mắt, nhìn về phía mấy cường giả thái sơ cảnh khác. Năm nơi trên chiến trường, cục diện rằng có nhất là chỗ Vệ Thương Lan cùng Hắc Độc Vương tác chiến, mà chỗ của Yêu Yêu và Thôn Thôn lại là chỗ thuận lợi nhất. Đặc biệt là Thôn Thôn, hung hãn vô cùng. Đối phương tung ra nguyên khí đều bị nó nuốt lấy, làm cho đối phương chật vật không chịu nổi. Chính là hắn. Chu Nguyên chọn tên cường giả thái sơ cảnh đang chật vật giao chiến với Thôn Thôn, lúc này hắn thầm nghĩ phải nhanh chóng giết vị cường giả thái sơ cảnh thứ ba này, như vậy mới có thể hoàn toàn phá vỡ thế cân bằng. Chu Nguyên thân hình lóe lên, ngân quang hiện hiện, mạnh mẽ bắn ra. Vâng! Vâng! Giữa không trung, từng đạo băng hàn nguyên khí gào thét bắn ra, ngay cả không khí đều là bị đông cứng, những nơi đi qua lưu lại vết tích giống như băng. Đối diện với nguyên khí cực hàn kia, Thôn Thôn lại là không hề tránh né, miệng há lớn nuốt trọn, sau đó ở hai lỗ mũi thở ra một đạo sương mù. Khốn kiếp, rốt cuộc là loại nguyên thú gì? Vị cường giả thái sơ cảnh cùng Thôn Thôn giao thủ thấy thế, sắc mặt kinh sợ, hắn có nguyên khí cực hàn, đủ để đem nước biển đóng băng, sau khi bị Thôn Thôn nuốt, kẻ ở phía sau cũng không có phản ứng gì, có thể thấy được thể chất của nó bá đạo thế nào. Nuốt băng hàn nguyên khí xong, Thôn Thôn hóa ra một luồng sáng, móng vuốt màu đen đánh xuống đầu cường giả thái sơ cảnh. Xoẹt. Trong hư không cũng lưu lại vết cào, trên móng vuốt lưu lại sắc đen làm người sợ hãi, cảm nhận được sự nguy hiểm. Vị cường giả thái sơ cảnh kia lúc trước cũng từng nếm qua móng vuốt sắc bén của Thôn Thôn, cho nên bây giờ hắn đương nhiên không dám chính diện liều mạng, thân ảnh vội vã lùi về phía sau. 3. Nhưng lần này, khi mà thân hình của cường giả thái sơ cảnh kia vừa động thì có một luồng ánh sáng đánh từ phía sau tới. Cường giả thái sơ cảnh cả kinh, trong đáy mắt nhìn thấy bóng người mang theo luồng ánh sáng màu bạc, từ phía sau đánh tới làm cho hắn hốt hoảng. Cho dù Chu Nguyên đột nhiên từ phía sau đánh tới, hắn cũng không có chút nào nương tay, thiên nguyên bút vung lên, nơi ngòi bút hiện lên sắc xanh càng lúc càng đậm, vô cùng sắc bén. Huyền mang thuật. Ngòi bút rung một cái hóa thành một luồng ánh sáng, không chút lưu tình đâm vào sau lưng của vị cường giả thái sơ cảnh, nguyên khí mạnh mẽ quần quan, khí thế kinh người. Cường giả thái sơ cảnh bị đánh lén, trở tay phát trưởng. Trong lòng bàn tay hắn có hàn băng nguyên khí màu lam ngưng tụ, hóa thành những bông tuyết, bao trùm lòng bàn tay. Xoẹt. Nhưng không kịp, ngòi bút đã đâm trúng, bông tuyết mới được hình thành lập tức tan chảy, luồng ánh sáng màu xanh đậm xuyên qua những bông tuyết, đâm thủng bàn tay của cường giả thái sơ cảnh. A. Cường giả thái sơ cảnh kêu lên từng tiếng thảm thiết thê lương, bàn tay ròng ròng máu chảy, thân hình lảo đảo bước lùi lại phía sau. Giống. Nhưng ngay lúc này, một cái bóng cực to nhảy tới phía sau cường giả thái sơ cảnh. Nó há miệng một cái giống như muốn nuốt cả thiên địa. Nó cúi đầu, nhanh gọn nuốt trọn lấy cường giả thái sơ cảnh kia. Thôn Thôn chân đạp ra xích hồng nguyên khí, thân thể cao lớn kêu lên những tiếng như sấm rền, trong cơ thể nó dường như có luồng sức mạnh đang phản kháng, chẳng qua phản kháng không được lâu, chỉ một lúc là yên tĩnh trở lại. Thôn Thôn vô vô bụng, dường như rất hài lòng, ợ lên một cái. Chu Nguyên nhịn không được mà cười, Thôn Thôn quả nhiên cái gì cũng có thể nuốt. Ngay cả một cường giả thái sơ cảnh bị nó nuốt vào bụng cũng không có cơ hội thoát ra. Bao tử của ngươi thật kinh khủng. Chu Nguyên cảm thán một tiếng. Dù sao cuối cùng cũng giải quyết thêm một cường giả thái sơ cảnh nữa. Hắn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sát khí nhìn về phía Tề Uyên. Cục diện chiến trường lúc này, bên phía đại Tề không còn một chút ưu thế nào. Có thể nói, không thể cứu vãn. Chương 108, Võ Vương Thánh Chỉ. Khi cường giả Thái Sơ cảnh thứ 3 bị Chu Nguyên cùng Thôn Thôn liên thủ giải quyết, cục diện cân bằng hoàn toàn bị phá, trừ Tề Uyên đang giao đấu ở bên ngoài thì bên phía Đại Tề chỉ còn sót lại 3 vị cường giả Thái Sơ cảnh. Bọn chúng sắc mặt đều đại biến, không có do dự, mạnh mẽ lùi ra. Mà sau khi 3 vị cường giả Thái Sơ cảnh lùi ra, thế tiến công của Đại Tề trong nháy mắt sụp đổ, binh sĩ mạnh ai nấy chạy, giẫm đạp lên nhau mà rút. Toàn bộ Đại Tề sĩ khí tan tác. Vâng! Chu Kình cùng Tề Uyên lại lần nữa chạm nhau sau đó lùi lại mấy chục bước, mặt Tề Uyên bừng bừng lửa giận, hắn nhìn thấy tàn quân bên dưới, tức giận đến độ cảm thấy trong cổ có vị tanh ngọt, suýt chút nữa đã thổ huyết. Hắn chưa từng nghĩ tới, cục diện vốn đang tốt như vậy lại có thể biến thành bộ dạng này. Tề Uyên, hôm nay đại thế đã mất, hay là lui đi? Triệu Thiên Luân 3 vị cường giả Thái Sơ cảnh còn sót lại đứng ở phía sau Tề Uyên, sắc mặt nhợt nhạt nói. Cục diện dưới mắt, hiển nhiên thắng lợi sẽ thuộc về Đại Chu. Tề Uyên tức giận đến gương mặt vặn mèo, hắn chuẩn bị nhiều năm như vậy, chính là vì lấy Tề thay Chu, nhưng mà trận chiến ngày hôm nay, nhiều năm chuẩn bị hoàn toàn tan thành bọt nước, từ nay về sau, Đại Chu sẽ không còn trốn cho hắn dung thân. Hừ, phản tặc hôm nay còn muốn chạy, sợ là không dễ dàng như ngươi nghĩ. Nơi xa giữa không trung, Tề Uyên cầm trong tay cửu viêm thương, lạnh lẽo nói. Ở sau lưng hắn, Vệ Thương Lan, Hắc Độc Vương cùng Chu Nguyên, Thôn Thôn cũng chạy tới, nhìn chằm chằm Tề Uyên. Tề Uyên sắc mặt dữ tợn, nói. Chu Kình, ngươi không nên quá đắc ý, hôm nay ai thua ai thắng, còn chưa định đâu. Thanh âm vừa vang lên, bàn tay Tề Uyên vung ra, có vệt sáng màu vàng hiện lên trên bảy tay, vệt sáng màu vàng lan rộng tản ra sự uy hiếp kinh người. Nó mênh mông như biển, giống như sức mạnh vương giả. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy trong luồng ánh sáng vàng kia dường như là một quyển trục cuốn tranh. Đám người Triệu Thiên Luân cũng giật mình, chợt la thất thanh. Đây là Võ Vương Thánh Chỉ. Sự uy hiếp trên quyển trục kia, bọn hắn quá quen thuộc, rõ ràng là của Võ Vương nắm giữ Đại Võ Vương Triều. Ngươi vậy mà có được một đạo Võ Vương Thánh Chỉ. Triệu Thiên Luân nhìn về phía Tề Uyên, trong mắt tràn đầy đố kỵ, Võ Vương Thánh Chỉ cũng không phải Thánh Chỉ bình thường, nó đại biểu cho thân phận Võ Vương mà lại lợi hại nhất là, vật này cũng giống như một nguyên bảo, đồng thời mang ý chỉ của Võ Vương có ảnh hưởng tới vận mệnh của Đại Võ Vương Triều. Tướng lĩnh đại thần trong Đại Võ Triều đều sẽ phải quỳ lạy trước vật này. Trọng yếu nhất chính là Võ Vương Thánh Chỉ, có thể triệu hồi ra ảo ảnh của Võ Vương, nó chứa đựng một luồng sức mạnh to lớn. Cho nên, Võ Vương Thánh Chỉ cực kỳ quý giá, chế tạo rất khó, cho dù là ở trong Đại Võ Vương Triều, người có thể có được lấy Võ Vương Thánh Chỉ, đều là cực kỳ hiếm thấy. Ai cũng không nghĩ tới, trong tay Tề Uyên lại có một đạo Võ Vương Thánh Chỉ. Thánh Chỉ màu vàng ở trong tay Tề Uyên tản ra ánh hào quang, vương giả làm cho người khác phải sợ hãi mà quỳ lạy. Chẳng qua khi Chu Kình nhìn thấy đạo Thánh Chỉ màu vàng kia, trong mắt lại toát ra tia lạnh lẽo, Võ Vương Thánh Chỉ mà Tề Uyên cầm trong tay, hắn đem tới Đại Chu Diếu Võ Dương ai làm gì? Chu Kình, vỗ là ta không nỡ dùng bả vật này, thế nhưng tình hình bây giờ, ta chỉ đành lấy nó ra. Tề Uyên cắn răng nói, Võ Vương Thánh Chỉ này chỉ có thể sử dụng một lần, sau đó uy lực sẽ tiêu tan, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Tề Uyên sẽ không lôi nó ra. Tề Uyên nhìn chằm chằm Chu Kình, trên mặt chợt hiện ra sự mỉa mai giễu cợt. Chu Kình, năm đó ngươi thua trong tay Võ Vương, bị chém đứt một cánh tay, trong lòng lưu lại ám ảnh, thực lực đại giảm, đến nay cũng không hề tiến bộ, hôm nay, ta sẽ dùng Võ Vương ảo ảnh kết liễu mạng người. Ta muốn cho ngươi hiểu rõ, ngươi có bao nhiêu năng lực nhưng khi so sánh với Võ Vương, hắn mới là vương giả chân chính. Tề Uyên cười to lên, cùng lúc đó, hắn không còn do dự chút nào, quyển trục màu vàng trong tay, đột nhiên mở ra, lập tức có vạn đạo kim quang mãnh liệt bắn ta, trong luồng kim quang đó loáng thoáng xuất hiện một bóng người. Bóng người kia không quá rõ ràng, dường như hắn đang ngồi trên ngai vàng, cặp mắt tràn đầy uy nghiêm nhìn xuống, bất kỳ người nào đối mặt, đều sẽ bị khí chất vương giả kia trấn áp. Hơn nữa, thứ làm cho người ta khiếp sợ nhất chính là luồng ánh sáng màu vàng từ thân ảnh trên kia phát tán ra, nguyên khí chấn động, rõ ràng đạt tới cường giả Thái Sơ cảnh ngũ trọng thiên. Ở đây chỉ có Chu Kình và Tề Uyên đạt đến cường giả Thái Sơ cảnh tam trọng thiên, những người còn lại đều chỉ là nhị trọng thiên. Đương nhiên cường giả Thái Sơ cảnh ngũ trọng thiên có thể chèn ép tất cả mọi người ở đây. Bóng người ngồi trên ngai vàng kia rõ ràng chỉ là ảo ảnh, vậy mà có thể khiến cho một mảnh trời đất trở nên an tĩnh. Đó chính là Võ Vương sao? Chu Nguyên cũng là nhìn thân ảnh màu vàng kia, hai tay nắm chặt, trong mắt hắn có tia lạnh lẽo, đó là kẻ năm đó đem hắn đặt trên tế đàn lạnh lẽo, chiếm đoạt thánh long số mệnh của hắn, còn đem đoán khí phong bế trong cơ thể hắn hình thành đoán long độc sao? Võ Vương. Võ Huyền. Đứng trước Chu Nguyên, Chu Kình thân thể run rẩy nhẹ nhẹ, hắn nhìn chằm chằm vào thân ảnh màu vàng kia, trong mắt có tơ máu đang điên cuồng oán hận. năm đó cũng ở ngoài thành Đại Chu, hắn cùng Võ Vương quyết chiến, bị hắn chặt đứt một tay, thậm chí còn tận mắt nhìn thấy hắn cướp đi số kiếp của nhi tử của mình. Chuyện năm đó từ sâu trong ký ức lần nữa lại hiện ra, một màn đẫm máu, đau tận xương thủy. Nhìn thấy dáng vẻ này của Chu Kình, trong mắt Tề Uyên hiện rõ sự khoái chí, hắn cười lớn, lắc lắc quyển trục màu vàng trong tay, ảo ảnh màu vàng trên ngai vàng kia chậm rãi đứng dậy, nguyên khí chập chờ kinh người từ trong nội thể phát ra, chấn động bầu trời. Chu Nguyên sắc mặt lo lắng, sức mạnh của Thái Sơ cảnh ngũ trọng thiên đủ để thay đổi thế hạ phong của phía Tề Vương. Đồng loạt ra tay, đạo thánh chỉ này tuy mang luồng sức mạnh to lớn nhưng thời gian sẽ không lâu. Chu Nguyên nhìn về phía bọn vệ Thương Lan trầm giọng nói. Những người khác cũng là gật đầu, đối mặt với một cường giả Thái Sơ cảnh ngũ trọng thiên, bọn hắn nếu đơn độc ứng chiến, chỉ sợ sẽ chết từng người một. Chỉ là ngay khi quanh thân bọn họ có nguyên khí phun trào thì Chu Kình lập tức xuất hiện trước mặt bọn họ, vươn tay ngăn cản. Vương thượng. Vệ Thương Lan nghi ngờ nhìn về phía Chu Kình. Chu Nguyên cũng là nhìn qua. Chu Kình trong tay nắm chặt cây cửu viêm thương màu đỏ đậm, thân thể của hắn hiển nhiên là đang không ngừng run rẩy. Trong hai mắt của hắn, có tơ máu sôi sụt, hắn vẫn chầm chầm nhìn vào ảo ảnh màu vàng kia. Một lát sau, có thanh âm khàn khàn từ trong miệng hắn chuyển tới. Hắn, để ta đến đối phó. Vệ Thương Lan nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, nhịn không được nói. Vương thượng không nên vọng động, thanh chỉ kim ảnh kia là cường giả Thái Sơ cảnh ngũ trọng thiên. Hiện tại Chu Kình chỉ là cường giả Thái Sơ cảnh tam trọng thiên mà thôi. Chu Nguyên sắc mặt cũng có thay đổi lớn. Chu Kình chậm rãi quay đầu, hắn nhìn Chu Nguyên, khàn giọng nói. Năm đó bại một lần, hắn ở trong lòng ta lưu lại ám ảnh, dẫn đến thực lực của ta giảm nhiều, không cách nào tăng tiến. Ngưỡng này, nhất định phải chính ta vượt qua, nếu không, ta sẽ vĩnh viễn dừng bước tại đây. Chu Nguyên nhìn vào trong mắt Chu Kình, thấy tơ máu quần quanh, chợt sống mũi cay cay, hắn làm sao không biết, những năm qua, Chu Kình vẫn luôn sống trong bóng ma ám ảnh năm đó. Mà bây giờ, đạo thánh chỉ kim quang này xuất hiện, không phải là cho Chu Kình một cơ hội hay sao? Chỉ là cơ hội này cũng có thể sẽ thất bại. Nếu như vậy, Chu Kình đời này e rằng sẽ không thoát khỏi bóng ma này. Muốn đưa ra quyết định này, cần bao nhiêu dũng khí? Chu Kình nhìn Chu Nguyên, trong mắt ấm áp hơn rất nhiều, hắn vỗ nhẹ bả vai Chu Nguyên, cười nói. Năm đó không có bảo vệ được con, là phụ vương sai, nhưng mà... Lần này, ta sẽ không để hắn ở trước mặt ta, thương tổn con lần nữa. Đây chính là sự kiêu ngạo của một người làm phụ thân như hắn. Vừa nói xong, Chu Kình không hề do dự, trong tay cửu viêm thương chấn động mạnh. Chậm rãi bước lên, chỉ vào ảo ảnh Võ Vương kia. Võ Huyền, tới đi. Chương 109, đập tan bóng ma. Chu Kình một bước tiến lên, trong tay là mũi thương màu đỏ đậm chỉ về phía ảo ảnh màu vàng kia. Thần sắc của hắn kiên nghị, tâm tâm niệm niệm muốn đập tan bóng ma đã tồn tại nhiều năm trong lòng. Chu Kình à Chu Kình, ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tế Uyên nhìn dáng vẻ Chu Kình muốn đơn thương độc mã chiến đấu với ảo ảnh Võ Vương, hắn lập tức cười thành tiếng, trong mắt tràn đầy ý mỉm ai. Nếu như ngươi ở thời khắc sung sức nhất, đạo thánh chỉ này cũng không làm gì được ngươi, nhưng mà hôm nay ngươi chỉ là cường giả Thái Sơ cảnh tam trọng thiên mà thôi, cũng dám to gan như thế. Đối mặt với sự mỉa mai của Tề Uyên, Chu Kình giống như không nghe thấy, ánh mắt của hắn chỉ là nhìn chằm chằm bóng người màu vàng không rõ mặt mũi kia, trong mắt dường như không thể chứa thêm một địch nhân khác. Nếu ngươi đã muốn đi tìm cái chết, vậy liền thành toàn cho ngươi. Tề Uyên cười lạnh, đối với việc Chu Kình tẩy mạnh, hắn càng cảm thấy vui mừng. Nếu như Chu Kình chết ở đây, cục diễn của trận chiến này lại lần nữa chuyên rời. Nghĩ đến đây, Tế Uyên lại lắc thánh chỉ trong tay, một luồng nguyên khí kình người phát ra, khí thế hung hãn. Chu Kình trường thương trong tay giẫm mạnh một cái, nguyên khí màu đỏ đậm xem lẫn sấm chớp không giữ lại chút nào từ đỉnh đầu phóng lên tận trời. Vành! Nguyên khí màu đỏ đậm tựa như một tấm lụa trăm trượng, quét qua, hướng về phía ảo ảnh Võ Vương, nguyên khí nóng bỏng cuồng bạo, tựa hồ ngay cả không khí đều bị thiêu đốt. Nhưng đối mặt với nguyên khí màu đỏ đậm điên cuồng gào thét kia, ảo ảnh Võ Vương cũng không có nửa điểm lẩn tránh, ngược lại mãnh liệt đáp trả, một chưởng cùng với nguyên khí màu đỏ đậm kia chạm vào nhau. Ầm. Nguyên khí mạnh mẽ kia dưới một chưởng của ảo ảnh Võ Vương liền tiêu tán. Lấy sức mạnh của ảo ảnh Võ Vương mà nói, đủ để đè nát bất cứ cường giả Thái Sơ cảnh tam trọng thiên nào. Điểm này, bọn người Chu Nguyên tự nhiên cũng hiểu rõ, trong mắt không khỏi có tia lo lắng. Ầm ầm. Ảo ảnh Võ Vương bước ra, thân như tia chớp, quyền ảnh gào thét trực tiếp lao tới bao phủ lấy Chu Kình. Mà Chu Kình cũng không lùi bước, lấy cứng trọi cứng. Chỉ là mười mấy hiệp về sau, hắn bị chấn động đến bắn ngược trở ra, khóe miệng máu tươi rỉ ra, hiển nhiên là vết thương khi liều mạng chiến đấu. Chu Kình sợ là điên rồi. Tế Uyên cười lạnh, chỉ với cường giả Thái Sơ cảnh tam trọng thiên cũng dám cùng ngũ trọng thiên liều mạng, thật là điên rồi. Triệu Thiên Luân ba người ở bên cạnh cũng gật đầu, xem ra Chu Kình là bởi vì ảo ảnh võ vương xuất hiện bị kích thích, cho nên mới mất đi lý trí. Trên bầu trời, hai đạo thân ảnh không đoạn giao phong, nhưng mà cho dù bị áp chế thế nào, Chu Kình dường như chẳng hề bận tâm, vẫn như cũ chính diện xông lên cùng ảo ảnh võ vương đối chọi. Ầm, ầm. Thanh âm trầm thấp giữa không trung vang vọng, đó là do một quyền của võ vương đánh vào thân thể của Chu Kình mà phát ra. Rắc. Chu Nguyên chăm chú nhìn cảnh này trên trời, nắm đấm nắm chặt tới độ vang lên những âm thanh rắc rắc. Thời gian ngắn ngủi vài phút, trên bầu trời, ảo ảnh võ vương chẳng hề hao tổn gì, mà trái lại Chu Kình một thân, chỉ có một tay cầm thương, vết thương trên người máu tươi ròng ròng. Nhưng mà, cho dù là bị trọng thương thành bộ dáng như vậy, cửu viêm thương trong tay hắn cũng không hề run rẩy, sau đó vẫn chậm rãi nâng lên, kiên định chỉ về hướng ảo ảnh võ vương. Một màn này, thê thảm mà bi tráng. Nhưng mà Chu Nguyên biết, Chu Kình lúc này không phải là khiêu chiến với ảo ảnh võ vương mà là với võ vương lúc chặt đứt một tay của hắn, khiêu chiến với bóng ma võ vương trong lòng hắn. Đến đây, máu tươi chảy dài trên trường thương màu đỏ đậm, Chu Kình nhìn ảo ảnh võ vương ở kia, thanh âm khàn khàn. Tế Uyên trong mắt có chút âm trầm, Chu Kình ngoan cường như vậy làm cho hắn cảm giác có chút bất an, lúc này điểm nhiên nói. Thôi được, hắn muốn chết, liền thành toàn cho hắn, tránh khỏi mệt mỏi sống trong bóng ma của võ vương. Thánh chỉ trong tay lại lần nữa chấn động mạnh. Thân ảnh võ vương dừng lại, sau đó bàn tay nắm chặt, nguyên khí mạnh mẽ tích tụ, sau khi ngưng tụ, đạo ánh sáng màu vàng liền phun trào, dâng cao tới mấy chục trượng. Trong vòng ánh sáng đó, từng luồng ánh sáng vàng xuất hiện, lơ lửng ở phía trước, rõ ràng là do nguyên khí biến thành kiếm ảnh. Hưu, hưu. Trong nháy mắt, ngàn đạo kiếm ảnh màu vàng mãnh liệt bắn ra, chặn kín tất cả các đường lui của Chu Kình, thế tấn công này có thể gọi là một chiêu sát phạt. Kiếm ảnh màu vàng tràn ngập trong ánh mắt, Chu Kình cũng hét lên một tiếng, cửu viêm thương trong tay chuyển động, giống như một bánh xe lửa màu hồng, trên người hắn có lửa đỏ với sấm sét quẩn quanh tạo thành một vòng ánh sáng. Ken ken. Kiếm ảnh gào thét đâm tới, cùng với lửa đỏ và sấm chớp va chạm, mỗi một lần đều tạo ra dư chấn kinh người. Vòng ánh sáng màu đỏ đậm đang cật lực kiên trì, chỉ là luồng kiếm ảnh màu vàng quá sắc bén vượt qua vòng phòng ngự, phù một tiếng đâm vào trên người Chu Kình. Một hồi sau, kiếm ảnh màu vàng trên trời cuối cùng cũng dần tiêu tán. Vô số ánh mắt đều là nhìn về phía Chu Kình, chỉ thấy nơi đó, Chu Kình hơi cúi đầu, chỉ còn một tay nắm chặt cửu viêm thương, kiếm ảnh vẫn đâm trên người, máu tươi từ vết thương chảy ra vô số. Nhưng cho dù trọng thương như vậy, hắn vẫn hiên ngang như cũ, giống như cây thương ở trong tay. Cảnh này làm tất cả mọi người chấn động, cho dù là binh sĩ bên phía Đại Tề, chúng cũng bị tư thế ngang nhiên không lùi bước của Chu Kình làm cho kính sợ. Đáy mắt Chu Nguyên con mắt lúc này bỗng nhiên đỏ bừng lên, hắn dường như trông thấy thời điểm mười mấy năm trước, lúc hắn mới chào đời, thân ảnh kia cũng hiên ngang đứng trên tường. Dù cho cuối cùng ngày đó hắn đã thất bại, nhưng lúc đó hắn quả thực đã dốc hết tất cả sức lực của mình. Dù sao cũng nên chết rồi. Tế Uyên âm trầm nhìn vào thân ảnh thê thảm của Chu Kình, hắn có thể cảm giác được nguyên khí trên người Chu Kình đang dần suy yếu. Toàn bộ trong thành ngoài thành, mọi ánh mắt đều nhìn về phía Chu Kình. Máu tươi vẫn chảy dọc theo trường thương. Nhưng mà Chu Kình hai mắt khép hờ kia, vào lúc này lại chậm rãi mở ra, thân thể của hắn chấn động, từng đạo kiếm ảnh màu vàng cắm trên thân thể lại tiêu tan. Hai mắt của hắn lúc này trở nên cực kỳ chói mắt, dường như bụi bặm bao trùm nhiều năm kia đang dần dần tiêu tan. Những vết thương trên thân thể lúc này đang bắt đầu khép lại. Hắn nhìn chằm chằm vào ảo ảnh võ vương kia, mặc dù hắn biết ảo ảnh này chỉ mang sức lực cũng không có lý trí, nhưng hắn vẫn chậm rãi lên tiếng. Trận chiến năm đó, đích thực là ngươi thắng. Ta ngày trước vẫn luôn cho rằng ta bại dưới tay ngươi. Nhưng mà bây giờ ta đột nhiên hiểu được, ta cũng không có thua. Bởi vì ta đã bảo vệ được hài tử của ta. Ngươi thắng được lãnh thổ Đại Chu của ta, thắng được vận mệnh Thánh Long. Nhưng mà cuối cùng cũng sẽ có một ngày ngươi hiểu, tất cả những ngoại vật này, đều không đáng một sợi tóc của hài nhi ta. Hài tử của ta sẽ đòi lại tất cả mọi thứ. Cuộc chiến của Chu Võ, cũng không kết thúc. Khi thanh âm cuối cùng vang ra, trong người Chu Kình, luồng nguyên khí màu đỏ đậm tựa như núi lửa bộc phát, hai mắt hắn như là mặt trời chói chang, nguyên khí trong cơ thể cũng liên tục tăng lên. Cường giả thái sơ cảnh tứ trọng thiên. Cường giả thái sơ cảnh ngũ trọng thiên. Thời gian ngắn ngủi có mấy giây, thực lực của Chu Kình bắt đầu từ cường giả thái sơ cảnh tam trọng thiên tăng vọt đến ngũ trọng thiên. Đám người Tề Uyên, Triệu Thiên Luân sắc mặt lập tức kinh hãi. Vương thượng đập tan được bóng ma trong lòng, thực lực của ngài bắt đầu từ từ khôi phục. Vệ Thương Lan cũng run rẩy nhìn một màn này, trong đáy mắt chợt đỏ lên. Trước mắt Chu Kình, dường như tháo gỡ những chật vật nhường nhịn mấy năm nay, hắn lần nữa trở nên uy nghiêm sắc bén. Năm đó Đại Chu cường thịnh, vương giả uy chân tứ hải. Chu Kình tay cầm trường thương màu đỏ đậm, nguyên khí hùng hồn như núi lửa phun trào, sau đó nháy mắt một cái, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất, một đạo lưu tinh màu đỏ đậm xẹt qua chân trời. Tốc độ kia, nhanh đến mức không thể nhận ra. Trên trường thương màu đỏ đậm, tựa như có 9 con hỏa mãng quấn quanh, đầu mũi thương, sấm chớp nổi lên. Xoẹt. Thân ảnh Chu Kình xuất hiện ở phía sau ảo ảnh võ vương, một luồng ánh sáng màu đỏ đậm xuyên qua ngực của ảo ảnh màu vàng, Chu Kình đối lưng với ảo ảnh, bàn tay nắm lại cửu viêm thương. Ảo ảnh võ vương tức thì kịch liệt run rẩy lên, cuối cùng chậm rãi tiêu tan, hóa thành một trời đầy kim quang. Ầm. Thanh chỉ màu vàng trong tay Tề Huyên cũng vỡ vụn, mà đám người Triệu Thiên Luân phía sau hắn sắc mặt đều kinh sợ, nhìn về phía Chu Kình, toàn thân run rẩy. Bọn hắn sao có thể nghĩa tới, bóng ma ám ảnh trong lòng Chu Kình nhiều năm như vậy, hôm nay hắn lại nhờ vào ảo ảnh võ vương mà có thể tiêu trừ. Lần này, xong rồi. Trong mắt Tề Huyên tuyệt vọng bao trùm. Chương 110, đại chiến kết thúc. Ngoài cửa thành Đại Chu, Chu Kình đứng ở giữa không trung, cửu viêm thương trong tay có lửa đỏ cùng sấm chớp quần quanh, khí thế cường hãn từ trong nội thể phát ra như cuồng phong mưa bão, bao phủ cả một mảnh thiên địa. Vô số người nhìn tới thân ảnh kia, dường như lần nữa nhìn thấy Đại Chu ở thời kỳ cường thịnh, Đại Chu chi vương uy nghiêm lộ ra. Vương thượng! Vương thượng! Trên tường thành, tiếng hô vang tràn đầy tôn sùng phát ra, đinh hai nhức óc. Chu Nguyên nhìn bóng lưng cao lớn như núi của Chu Kình, trong mắt vui mừng. Chu Kình hôm nay có thể đập tan bóng ma trong lòng, thực lực của hắn cũng sẽ từ từ khôi phục. Chu Nguyên với điểm này cảm thấy vô cùng cao hứng. Phụ vương, người không có bại dưới tay võ vương, bởi vì năm đó người dùng toàn lực bảo vệ Hải Nhi, bây giờ Hải Nhi cũng đã trưởng thành rồi. Chu Nguyên năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, lẩm bẩm nói. Rút lui. Mau rút. Khi binh sĩ Đại Chu hừng hực khí chế, bên phía Đại Tề lại hoàn toàn sụp đổ, ngay cả Tề Huyên cũng lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, thét lớn. Thanh âm hắn vang lên, nói xong cũng muốn chạy. Bọn người Triệu Thiên Luân cũng lo sợ không yên, thực lực của Chu Kình lúc này đã đạt tới ngũ trọng thiên, bọn hắn không có ai là đối thủ. Cản bọn chúng lại, nếu đã tới, đừng hòng bỏ đi dễ dàng như vậy. Chu Nguyên thấy thế, trong mắt hàn quang lóe lên, nói. Vệ Thương Lan, Hắc Độc Vương đều là gật đầu, nhanh chóng truy kích. Giữa không trung, ánh mắt Chu Kình lạnh lùng nhìn về phía Tề Huyên, bàn tay hắn chậm rãi nắm chặt trường thương. Những năm này ta để ngươi ở Đại Chu tùy ý làm bậy, bây giờ, ta sẽ tự tay sửa chữa những sai lầm này. Chu Kình thản nhiên nói. Nguyên khí đỏ đậm hùng hồn quanh thân bắn ta, trong đó đó mơ hồ nghe thấy có tiếng sấm rền, khí thế cường hãn. Bá. Chu Kình bộ pháp nhanh như chớp, thân hình hóa thành một luồng sáng màu đỏ đậm xông về phía Tề Huyên. Khi mà Tề Huyên phát ra, đáy mắt lộ rõ sự sợ hãi, cũng không dám có chút do dự, vận hết nguyên khí trong cơ thể tới cực hạn, điên cuồng lùi lại. Lúc này thực lực Chu Kình đại tăng, đối diện với một cường giả thái sơ cảnh tam trọng thiên, chỉ vài tích tắc, thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở phía sau Tề Huyên. Chu Kình mặt không biểu cảm, trường thương trong tay như rồng, mang theo lửa cùng sấm chớp, dường như chấn động hư không đánh tới Tề Huyên. Cảm nhận được một thương hung hãn kia, Tề Huyên cũng hoảng hốt, trường kiếm trong tay cũng là có quang văn hiện hiện, nguyên khí điên cuồng dường như bộc phát ra kim thạch ánh sáng. Bá. Tề Huyên một kiếm hung mãnh đâm ra, một kiếm này dốc hết tất cả nguyên khí trong nội thể của hắn, có thể nói vô cùng sắc bén. Keng. Nhưng mà, khi chạm phải trường thương màu đỏ đậm, dường như lại có tiếng sầm dày vang, một luồng sức mạnh kinh người tạo ra âm thanh chấn động. Ầm. Không gian bị chấn động, Tề Huyên hét lên một tiếng. Trường kiếm huyền nguyên binh trong tay lúc này vỡ vụn. Vương thượng, vương thượng, ta nguyện quy hàng. Tề Huyên mặt lộ kinh hãi, kêu lên. Nhưng đáp lại hắn, một thương của Chu Kình quyết đoán đâm tới, thương ảnh lướt qua, thổi phù một tiếng, chính là đâm thủng trái tim Tề Huyên. Viêm lôi khí nóng bỏng điên cuồng tràn vào nội thể Tề Huyên, mấy giây sau, cơ thể của hắn giống như bị vỡ. Sự sợ hãi trên gương mặt Tề Huyên vào lúc này đông cứng lại, hắn nắm mũi thương đâm trên ngực mình, mắt nhìn chằm chằm vào Chu Kình, lẩm bẩm nói: Chu Kình. Võ vương sẽ không tha cho ngươi. Chu Kình trên mặt cũng không có biểu cảm gì, thân thương lắc một cái, thân thể Tề Huyên từ trên không trung rơi xuống, sinh mạng tiêu tán. Tề vương đã đền tội, kẻ không đầu hàng, giết. Chu Kình lạnh lùng quát một tiếng tựa như tiếng sấm rền, vang vọng khắp chiến trường. Bại quân Tề vương vốn đang chạy trốn, vừa nghe thấy tin Tề vương đã chết, sĩ khí hoàn toàn sụp đổ, vô số người quỳ xuống, ném binh khí cởi áo giáp. Ba vị cường giả thái sơ cảnh Triệu Thiên Luân cũng bị Chu Nguyên, Thôn Thôn, Vệ Thương Lan, Hắc Độc Vương vây đánh, chật vật không chịu nổi. Chu Kình, ngươi không nên quá đáng, nếu ngươi dám giết chúng ta, ngươi cho là võ vương sẽ để yên sao? Triệu Thiên Luân chật vật tránh né, tức giận hét lên. Cho dù không giết các ngươi, ta cùng võ vương cũng sẽ không ngừng chiến. Chu Kình cười lạnh một tiếng, trường thương trong tay chấn động, cũng xông vào vòng chiến. Lập tức ba tên cường giả thái sơ cảnh Triệu Thiên Luân triệt để tan tác, mười mấy hiệp sau từng tên đều bị giết. Ba vị cường giả thái sơ cảnh liên tiếp bị giết, máu tươi vẩy xuống làm cho vô số phản quân đại tề run lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất, không dám có chút ngọ ngậy. Nội thành, cấm quân giống như thủy triều dũng manh tiến ra, nhanh chóng tiếp quản chiến trường. Giờ này khắc này, khói lửa loạn lạc cũng là bị dập tắt. Mà trong thành Đại Chu, vô số con dân nhìn thấy cảnh kia, tiếng hoan hô phát ra kinh thiên động địa. Vương thượng uy vũ, điện hạ uy vũ. Trong tiếng hô vang đầy trời kia, Chu Kình nhảy xuống tường thành, một tay cầm cựu viêm thương, trên mặt kiên nghị mang theo ý cười nhẹ, u ám ở hai đầu lông mày đã triệt để tiêu tan. Trải qua trận này, Đại Chu vương thượng năm đó dường như đã trở về. Chúc mừng phụ vương, đập tan được bóng ma trong lòng, ngày sau nhất định có thể lên tới đỉnh cao. Chu Nguyên biến thành bóng người màu bạc, nhảy xuống tường thành, hướng về phía Chu Kình cười nói. Nguyên nhi, lần này, thật đúng là may mắn mà có con. Chu Kình cảm thán một tiếng, lần này nếu như không phải có Chu Nguyên, chỉ sợ không cần đợi Tề Uyên lấy ra võ vương thánh chỉ, bọn hắn có lẽ cũng sẽ thua. Mà hắn, cũng sẽ không có cơ hội đập tan bóng ma trong lòng. Chu Nguyên cười một tiếng, nhìn chằm chằm vào thi thể Tề Uyên cách đó không xa. Lần này trấn áp phản loạn Tề Vương, tin tức sợ là sẽ nhanh chóng chuyển tới thai võ vương. Ánh mắt của hắn hơi trầm xuống, bọn người Tề Uyên mặc dù phiền phức nhưng có thể thanh trừ, nhưng mà đại võ vương triều, lại giống như là núi lớn trong lòng Đại Chu bọn hắn, tràn đầy nguy hiểm. Bây giờ đại võ vương triều quốc vận cường thịnh, cường giả đông đảo, Đại Chu đem ra so sánh là quá mức nhỏ yếu. Đại võ vương triều bây giờ đang cùng kiếm vương triều tranh phong, trong thời gian ngắn không sẽ không đối phó với chúng ta, chỉ cần tiếp theo chúng ta khôi phục thực lực, một chút thủ đoạn của bọn chúng cũng không làm gì được chúng ta. Chu Kình chậm rãi nói, chỉ là chờ bọn chúng rảnh tay, chỉ sợ cũng sẽ cùng Đại Chu chúng ta tử thủ. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, chợt cười một tiếng, nói, xem ra, chúng ta còn một khoảng thời gian nữa để chuẩn bị. Giang giác. Đột nhiên, hắn nghe được một thanh âm rất nhỏ, ánh mắt ngưng trọng, chiếc nhẫn bạc ở ngón tay giữ có một vết nứt hiện lên. Tiêu hao quá lớn, ngay cả nguyên bảo cũng bị hao tổn. Chu Nguyên cười khổ một tiếng, hắn có thể cảm giác được thần hồn giữa mi tâm bắt đầu suy yếu, đau nhức lại dấy lên, hắn biết, đây là di chứng do tự mình cưỡng ép tăng linh hồn để thôi động ngân ảnh gây nên. Phụ vương xử lý những việc còn lại, sợ rằng giao hết cho người rồi. Luồng ánh sáng màu bạc quanh thân thể Chu Nguyên bắt đầu tiêu tan, cuối cùng hóa thành nước, thân thể Chu Nguyên cũng từ từ hiện ra, sắc mặt trắng bệnh, mi tâm ảm đạm. Nguyên nhi. Nhìn thấy bộ dạng này của Chu Nguyên, Chu Kình cũng giật mình. Chu Nguyên không có sức lực để trả lời, mí mắt chậm chậm khép lại, bao tối bao phủ, thân thể hắn từ từ đổ xuống. Trước khi hôn mê, trong lòng Chu Nguyên bất đắc dĩ khẽ than thở một tiếng. Vẫn là quá yếu. Chương 111, lao nhân áo bào xám. Chuyện Tề Vương phản loạn, cuối cùng bị trấn áp mà kết thúc. Trận chiến này được lan truyền ra làm chấn động toàn bộ Đại Chu. Thế lực khắp nơi đều nghẹn họng nhìn chân chối. Chẳng ai ngờ rằng, Tề Vương có thanh thế lớn như vậy, cuối cùng lại rơi vào kết cục này. Phải biết rằng, trong quá khứ, căn bản Hoàng thất không làm gì được Tề Vương, bằng không cũng sẽ không dễ dàng để Tề Vương phát triển lớn mạnh cho tới hôm nay. Nhưng sau trận chiến này, thực lực của Hoàng thất Đại Chu đã làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc và sợ hãi. Mà sau khi bình tĩnh lại, thế lực khắp nơi cũng nhận ra một điều. Hoàng thất Đại Chu mà họ cứ nghĩ là đang suy thoái kia, thì ra cũng không yếu như họ vẫn tưởng. Có câu lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Một quái vật khổng lồ đã từng hiển hách này, cho dù trải từng trận sóng gió và đả kích, nhưng vẫn như cũ không thể khinh thị. Thế là, những thế lực vốn định thừa dịp Hoàng thất cùng Tề Vương tranh đấu để đục nước béo cò kia, cũng đành phải thu liễm tay chân, không dám hé lộ mảy may. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, tiếp sau cuộc thanh trừ cái u ác tính Tề Vương của Hoàng thất Đại Chu lần này, chỉ sợ uy nghiêm của Hoàng thất sẽ một lần nữa được khôi phục trên đất nước Đại Chu. Vì vậy, bất kỳ thế lực nào còn dám khiêu khích uy nghiêm, chỉ sợ cũng sẽ nhận được kết quả như Tề Vương mà thôi. Thế là, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ bầu không khí trong Đại Chu dường như có sự thay đổi tốt hơn rất nhiều. Người vương tộc đến chỗ nào, không ai dám không tuân theo. Ai ai cũng sợ mình sẽ trở thành mục tiêu khai đao tiếp theo của Hoàng thất. Vậy mà ta đã hôn mê một tháng trong vương cung Đại Chu, đình viện trăm hoa đua nở, Chu Nguyên ngồi xếp bằng trên ghế đá cảm thán. Ngày trấn áp Tề Vương phản loạn đã qua trọn vẹn một tháng. Mà trong một tháng này, hắn hoàn toàn chìm trong hôn mê, chưa từng tỉnh lại cho đến hôm nay. Hiển nhiên, đây là giá lớn phải trả do cưỡng ép tăng phúc tự thân thần hồn để điều khiển ngân ảnh. Lần này coi như mạng ngươi lớn. Nếu như không phải nhờ tu luyện hỗn độn thần ma quan tường pháp, thần hồn càng thêm cứng cỏi hơn so với người thường, e rằng ngươi không chỉ hôn mê một tháng nhẹ nhàng như vậy, mà là vĩnh viễn bất tỉnh. Sau lưng Chu Nguyên, thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Chu Nguyên xấu hổ cười cười, xoay đầu lại. Hóa ra là Yêu Yêu đang đi tới. Thiếu nữ này mặc trên người chiếc áo xanh làm lộ ra thân thể mềm mại thon dài, linh lung tinh tế. Về sau ngươi hãy ít dùng loại phương thức này đi. Thân hồn của ngươi quá yếu, không đủ để điều khiển ngân ảnh. Nếu cứ cưỡng ép như vậy, khiến cho thần hồn của ngươi lưu lại di chứng, đó mới là cái được không bù nổi cái mất. Đôi mắt yêu yêu nhìn chằm chằm Chu Nguyên, chân thành nói. Chu Nguyên có thể cảm giác được yêu yêu vô cùng thận trọng. Hắn cũng biết nàng đang quan tâm chính mình, vì vậy cười gật gật đầu, nói. Yên tâm đi. Loại phương thức này chỉ là vạn bất đắc dĩ thôi. Dù sao trận đại chiến đó quá trọng yếu. Nếu như hắn không mượn lực lượng ngân ảnh, Tề Vương một phương tất nhiên sẽ lấy được ưu thế. Đến lúc đó, cục diện sụp đổ đầu tiên chỉ e chính là Đại Chu bọn hắn. Hậu quả đó không cách nào tưởng tượng. Chỉ sợ Hoàng thất Đại Chu thật sự sẽ vì vậy mà bị tiêu diệt. Chu Nguyên sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Vì vậy, cho dù biết rõ sẽ có nguy hiểm cực lớn, nhưng hắn vẫn phải bất đắc dĩ thúc giục ngân ảnh. Dù sao, bản thân hắn là điện hạ của Đại Chu, vì vậy hắn cũng phải gánh vác trách nhiệm nhất định trong cuộc chiến lần này. Tuy nhiên, ta cảm thấy lần này cũng không phải hoàn toàn là chỗ xấu. Chí ít hình như ta đã tăng lên tới dưỡng khí cảnh trung kỳ. Chu Nguyên cười, xuề bàn tay ra. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn có nguyên khí màu ám kim dâng lên. Nếu nhìn kỹ lại, trong nguyên khí kia, còn có tia sáng quỷ dị màu huyết hồng đang cuộn trào. Dưỡng khí cảnh trung kỳ có thể diệt sát cường giả thái sơ cảnh, đã rớt xuống mức này, trong lòng ngươi có thoải mái không? Yêu yêu dường như tùy ý nói. Chu Nguyên nghe vậy, nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu nói. Mượn nhờ lực lượng ngân ảnh, đúng là ta có thể trở nên rất cường đại, nhưng loại lực lượng kia cũng không phải thuộc về bản thân ta. Cho nên ngươi yên tâm đi, ta không phải người sẽ không đắm chìm trong lực lượng ngoại vật mà không cách nào tự kiềm chế, dẫn đến tâm cảnh bất ổn. Hắn giơ bàn tay bước lên ám kim nguyên khí, cười nói. Loại lực lượng này mới thật sự thuộc về ta. Mặc dù hiện tại có lẽ nó còn rất yếu, nhưng ta tin tưởng, sớm muộn sẽ có một ngày, nó sẽ trở nên rất cường đại. Yêu yêu trăng như tuyết nhẹ gật đầu. Trên gương mặt đẹp đẽ hoàn mỹ xuất hiện một chút vẻ khen ngợi. Chu Nguyên có thể suy nghĩ được như vậy khiến nàng khá hài lòng. Nếu không, một khi tâm cảnh bất ổn, Chu Nguyên tu luyện cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Hai người lại nói chuyện thêm một lát. Yêu yêu đột nhiên nghĩ tới một chuyện, bèn nói. Nếu ngươi đã tỉnh, có thể đi xem Tô Ấu Vi một chút. Có vẻ nàng đang gặp một chút phiền phức. Ấu Vi, nàng thế nào rồi? Là di chứng gió một kiếm ngày đó sao? Chu Nguyên giật mình, liền vội vàng hỏi. Hắn biết ngày đó tại trên tường thành, Tô Ấu Vi không biết đã mượn lực lượng gì, vậy mà có thể một kiếm chém chết tên lâm nhân kia. Nhưng hiển nhiên, loại lực lượng kia cũng không thuộc về Tô Ấu Vi. Ngày đó một kiếm kia, hẳn là có nguồn gốc từ trôi này thiên nguyên binh dương minh kiếm trong cơ thể nàng. Sau đó nàng cũng đã hôn mê mấy ngày. Nhưng nàng đã sớm tỉnh lại, cũng không có vấn đề gì quá lớn. Yêu yêu nói ra. Vậy còn có cái gì phiền phức? Chu Nguyên thở dài một hơi, chợt nghi ngờ nói. Yêu yêu vỗ nhẹ thôn thôn đang mệt mỏi, nói. Ngươi cứ đi xem một chút đi. Chu Nguyên hơi buồn bực trong lòng, nhưng vẫn gật gật đầu. Tô Ấu Vi lần này đã trợ giúp Đại Chu bọn hắn rất nhiều. Hắn sẽ định sau khi tỉnh dậy ghé qua thăm nàng nhân tiện cảm tạ một chút. Nghĩ đến đây, Chu Nguyên cũng không nói nhiều. Sau khi nói một tiếng với yêu yêu, liền lập tức ra vương cung, đi thẳng đến hũ của Tô Ấu Vi. Thành Nam, bên ngoài sân nhỏ một gian nhà sạch sẽ. Chu Nguyên gõ gõ cửa viện, chốc lát, có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến. Cửa viện mở ra, sau đó một đôi mắt sáng liếc nhìn, ló ra một khuôn mặt nhỏ vô cùng xinh đẹp đang nửa giận nửa vui. Chính là Tô Ấu Vi. Nàng nhìn thấy người đứng ngoài cửa là Chu Nguyên thì giật mình, sau đó mừng rỡ đi ra. Điện hạ, ngươi tỉnh rồi. Chu Nguyên cười gật gật đầu. Hắn nhìn thấy Tô Ấu Vi nguyên khí sung mãn, tràn đầy sức sống, bèn khẽ thở phào một cái, sau đó nói. Yêu yêu tỷ nói ngươi gặp điểm phiền phức à? Ngươi có phiền phức gì cứ nói với ta. Tại Đại Chu này, còn không chuyện gì ta không giải quyết được. Chu Nguyên vô ngực, cười nói. Nào ngờ Tô Ấu Vi nghe vậy lại tỏ ra khổ não, nhăn nhăn lông mày, thở dài. Chỉ sợ điện hạ thật đúng là không giải quyết được đâu. Chu Nguyên gãi đầu một cái, ôm một bụng buồn bực. Bây giờ ở Đại Chu này, chắc hẳn là không có kẻ đuôi mù nào dám chọc vào hoàng thất đi. Điện hạ, mời tiến vào trước đã. Đôi môi Tô Ấu Vi hồng nhuận, miệng nhỏ khẽ cười một tiếng. Nàng mở cửa viện mời Chu Nguyên tiến vào, sau đó lên trước dẫn đường. Hai người đi qua một con đường nhỏ dài đầy đá vụn vào hậu viện. Tại trong hậu viện, có hai chiếc ghế nằm. Có hai tên lão nhân đang nhàn nhã nằm trên đó. Trong đó có một vị, chính là Tô Ấu Vi ra, Chu Nguyên rất quen thuộc. Lão nhìn thấy hắn còn chào hỏi với hắn rất hiền hòa. Chu Nguyên cười đáp lại một chút, sau đó ánh mắt nhìn về phía một vị lão nhân khác mặc áo bào xám. Toàn thân lão nhân này không có bất kỳ dao động của nguyên khí, nhưng ở thời điểm nhìn thấy hắn, thần hồn nơi mi tâm Chu Nguyên lại đau nhói một chút. Mặc dù chỉ hơi khe chấn động nhưng Chu Nguyên lại nhận thấy kịch liệt cảnh báo. Hiển nhiên, lão nhân nhìn như vô cùng phổ thông này, không hề phổ thông chút nào. Chu Nguyên kinh hãi trong lòng. Đại chu của bọn hắn từ lúc nào xuất hiện một vị thực lực khủng bố như thế? Dựa theo tính toán của hắn, cho dù là Chu Kình cũng kém xa vị lão nhân mặc áo bào xám thần bí này. Mà ngay lúc Chu Nguyên tỏ ra nghiêm túc lúc, tên lão nhân áo bào xám kia bỗng hề vải ngẩng đầu lên. Đôi mắt lão đục ngầu nhìn thoáng qua Chu Nguyên, lại nhìn sang Tô Âu Vi, rồi duỗi cái lưng mệt mỏi, thở dài một hơi. Tiểu nha đầu, là vì tiểu tử này nên ngươi mới không tình nguyện đi cùng lão phu sao? Chương 112, duyên phận của Tô Âu Vi. Trong viện, Chu Nguyên cảnh giác nhìn lão nhân áo xám trước mắt này. Mặc dù nhìn bên ngoài lão không hề có nguyên khí ba động, nhưng hắn cũng hiểu được, đó là bởi vì nguyên khí được thu liễm một cách hoàn hảo. Thực lực của lão nhân áo xám quả nhiên sâu không lường được, thậm chí có thể đã siêu việt thái sơ cảnh. Tiền bối Chu Nguyên ôm quyền, thần sắc cung kính. Hắn nhìn thoáng qua Tô Âu Vi, nói: "Không biết tiền bối tìm Âu Vi là có việc gì?" Lão nhân áo xám cười nhạt nói: "Lão phu muốn mang nàng đi. Loại địa phương này sẽ chỉ làm lãng phí thiên phú của nàng. Nàng không nên tiêu hao thời gian ở chỗ này." Chu Nguyên giật mình, trong lòng chợt dâng lên một chút cảm xúc phức tạp, nhìn sang Tô Âu Vi. Cô gái nhỏ vô cùng bẩn thỉu bị hắn kéo lên trước mặt y quán ngày ấy, bây giờ cũng đã bắt đầu tỏa ra quang mang của chính mình. Từ lúc mới bắt đầu, Chu Nguyên đã biết thiên phú của Tô Âu Vi không giống bình thường. Sớm muộn gì nàng cũng sẽ tự tỏa ánh sáng chói lòa. Với thiên phú của Tô Âu Vi, nếu như có một xuất thân tốt hơn, có thể sớm một chút tiếp xúc với tu luyện, sợ rằng bây giờ nàng đã sớm đã trở thành nữ thần được vô số thiên kiêu hâm mộ. Mà hắn chỉ là điện hạ của một vương triều nho nhỏ như vậy, e rằng chẳng đáng để người ta liếc mắt nhìn một cái. Trong lòng cảm thán, Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Âu Vi có thể được tiền bối coi trọng, đó là cơ duyên của nàng." Hoàn toàn chính xác. Đúng như vị lão nhân mặc hôi bào này vừa nói, với thiên phú của Tô Âu Vi, nếu để nàng lưu lại Đại Chu vương triều, thật sự là lãng phí nhân tài. Phượng Hoàng ứng rừng nô đồng, mà không phải cây khô thông thường. Tô Âu Vi có thể nhận được sự coi trọng của vị lão nhân áo xám này, Chu Nguyên cũng là thật lòng vì nàng cảm thấy vui vẻ. Lão nhân áo bào xám cười cười, nói: "Thế nhưng nàng lại không quá tình nguyện đây." Chu Nguyên sững sờ, nhìn về phía Tô Âu Vi. Thiếu nữ tránh ánh mắt của hắn, miệng nhỏ hơi chu lên, nói: "Ta không nói không muốn a." Lão nhân áo bào xám gật gật đầu, nói: "Chỉ là nàng có một điều kiện." Hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói: "Nàng muốn ta đưa người đi cùng." Chu Nguyên cười khổ một tiếng. Làm sao hắn không biết tâm tư của nàng? Tô Âu Vi tất nhiên cũng nhìn ra vị lão nhân mặc hôi bào này sâu không lường được, cho nên nếu như có thể đưa hắn theo, đối với hắn mà nói, cũng là một phần cơ duyên. Lão nhân mặc hôi bào cười nhạt, ánh mắt của hắn lướt qua người Chu Nguyên, nói: "Ngươi kỳ thật cũng không phải người bình thường. Ngươi đã từng sở hữu Thánh Long khí vận, dĩ nhiên thiên phú cũng sẽ không hề yếu. Nhưng mà duyên phận của ta cũng không thích hợp với ngươi." Tô Âu Vi nghe vậy, lập tức cúng lên, nói: "Vì sao?" "Thiên phú của điện hạ không hề thua kém ta." Đôi mắt của lão nhân này nhìn như lục ngầu, nhưng phảng phất lại có được ánh sáng thâm thúy. Hắn nhìn chăm chú Chu Nguyên, chậm rãi nói: "Ở trên người hắn, ta mơ hồ cảm giác được một cỗ hơi thở hết sức mạnh mẽ lưu lại. Cho nên, sợ là hắn đã tự có duyên phận của mình. Ta cũng không nên nhúng tay vào." Chu Nguyên trong lòng hơi kinh hãi. Vị lão nhân này nói tới khí tức cường đại lưu lại trên người hắn, chẳng lẽ là sư phụ Thương Nguyên sao? Không nghĩ tới đã một năm mà người trước mắt này vẫn có thể phát ra. Xem ra thực lực của hắn không cách nào tưởng tượng. Tô Âu Vi khẽ cắn răng, nói: "Nếu ngươi không mang theo điện hạ, vậy ta cũng không đi." Lão nhân mặc áo bào xám cười lên, chỉ vào Tô Âu Vi nói: "Ngươi tiểu nha đầu này, thật sự là thân ở trong phúc mà không biết hưởng phúc. Ngươi có biết lão phu là ai không? Trên đời này có bao nhiêu thiên tài muốn theo ta đấy?" Tô Âu Vi hơi cúi người trước mặt lão nhân, nghiêm túc nói: "Âu Vi biết được tiền bối nhìn chúng là phúc phận của ta. Nhưng tiền bối có thể nhìn thấy ta ngày hôm nay là nhờ điện hạ đã từng giúp đỡ ta. Nếu như không có điện hạ, Tô Âu Vi cũng không có bộ dáng bây giờ. Có lẽ, nếu ngày đó ra ra nàng bệnh nặng không ai cứu trị, tiểu nữ hải không nơi nương tựa kia cũng sẽ chết dần trong sự lạnh lẽo đó." Lão nhân giật mình, vuốt nhẹ tròng râu. Chu Nguyên than nhẹ một tiếng. Hắn mỉm cười với Tô Âu Vi, bàn tay đặt ở trên vai mềm mại của nàng, tiếng nói ôn nhu: "Âu Vi, ta biết ngươi cảm kích ta lúc đầu đã giúp đỡ ngươi. Nhưng đó cũng không phải lý do để trói buộc ngươi ở bên cạnh ta. Ta coi ngươi như bằng hữu tốt nhất, cho nên ta cũng hy vọng, ngươi có thể có được điều kiện tu luyện tốt nhất. Cảm nhận được động tác của Chu Nguyên, khuôn mặt Tô Âu Vi ửng đỏ một chút. Nhưng khi nghe đến bằng hữu tốt nhất, đôi mắt trong veo long lanh nước của nàng lại kín đáo ảm đạm xuống. Nhưng mà điện hạ, lần này từ biệt, sẽ rất lâu sau mới có thể gặp lại. Tô Âu Vi cắn chặt môi đỏ, hốc mắt đã bắt đầu ửng hồng. Nàng đã có thành thói quen đi theo Chu Nguyên, cảm thụ được khí tức của hắn, nghe thanh âm của hắn. Dưới cái nhìn của nàng, dù cho tương lai có phấn khích thế nào, chỉ sợ cũng không thể sánh bằng những gì khắc cốt minh tâm đã trải qua trong Đại Chu Phủ một năm qua. Lần này nếu là chia xa, ngay cả nàng cũng không biết, lần sau gặp lại sẽ là năm nào tháng nào. Vừa nghĩ tới một màn kia, cho dù Tô Ấu Vi luôn ra vẻ kiên cường vẫn cảm thấy rất đau lòng. Chu Nguyên cười cười, vươn tay ra, nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt vương trên lông mi thon dài, nói. Yên tâm đi. Người hãy tin tưởng ta, chúng ta nhất định sẽ có ngày gặp lại. Hắn dừng một chút, cười nói. Nhưng mà hiện tại ta lại đang lo lắng đến lúc đó ngươi quá xuất sắc, vì vậy sẽ cảm thấy quen biết một điện hạ ở nơi thâm sơn cùng cốc như ta là một việc mất thể diện a. Tô Ấu Vi nín khóc, mỉm cười nói khẽ. Điện hạ, dù là địa phương phồn hoa đi nữa, nhưng trong mắt ta, cũng không sánh bằng Đại Chu Phủ. Dù người khác có là thiên tiêu, trong mắt ta, cũng không sánh bằng ngươi. Lão nhân ở một bên vậy, lập tức liếc mắt, nói. Ngươi nha đầu này là thấy quá ít người mà thôi, tiểu tử này đâu có tốt như ngươi nói. Nhưng mà Tô Ấu Vi lại không thèm để ý đến lời của hắn. Điện hạ, sau này ngươi sẽ đến tìm ta sao? Tô Ấu Vi nhìn chằm chằm Chu Nguyên, đôi mắt tràn đầy chờ mong. Có. Ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Chu Nguyên nghiêm túc nói. Trong lòng hắn, Tô Ấu Vi cũng chiếm một vị trí rất quan trọng. Tương lai nếu có cơ hội, hắn chắc chắn sẽ đi tìm nàng, xem cuộc sống của nàng thế nào. Tô Ấu Vi mặt giãn ra, cười khẽ, nét cười thanh lệ mang theo một vẻ tươi đẹp. Nàng do dự một chút. Đông nhiên lấy hết dũng khí tiến lên một bước, run rẩy vươn tay ra, ôm lấy Chu Nguyên. Đột nhiên được ôm trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc làm cho Chu Nguyên ngẩn người, hắn có thể cảm nhận được ly biệt đau thương trong lòng Tô Âu Vi, thế là cũng xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng vô vô phía sau lưng an ủi nàng. Tô Âu Vi rất nhanh rời khỏi ngực Chu Nguyên, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng trốn vào trong phòng. Trong ngực không còn cảm giác mềm mại, làm cho Chu Nguyên có chút thất vọng, cảm thấy mất mát, ly biệt tạm đạm tràn ngập trái tim hắn. Tô Âu Vi quen thuộc đi theo hắn. Hắn sao lại không quen thuộc ở bên thiếu nữ mỹ lệ kiên cường này? Khục. Lão nhân mặc áo bào xám ho khan một tiếng, có chút khó chịu nhìn Chu Nguyên một chút. Sau đó lão thở dài một hơi, nói: "Tiểu tử, mặc kệ như thế nào, lão phu vẫn phải cảm tạ ngươi đã giúp ta thuyết phục nha đầu này." Mặc dù rất không nguyện ý, nhưng lão nhân vẫn phải thừa nhận, nếu như Chu Nguyên không gật đầu, chỉ sợ nha đầu bướng bỉnh này thật sự sẽ không đi theo hắn. Chu Nguyên cười cười, ôm quyền với lão nhân áo xám, nói: Hy vọng tiền bối về sau sẽ chiếu cố nàng thật tốt. Chuyện này ngươi yên tâm, không phải người nào cũng có thể đi theo lão phu. Lão phu tuyển người rất kén chọn, mà nếu đã chọn được rồi, dĩ nhiên sẽ dốc hết tất cả. Lão nhân mặc hôi bảo liếc xéo Chu Nguyên một chút, nói: "Lão phu không đưa ngươi đi, ngươi không thất vọng sao?" Chu Nguyên cười nhạt một tiếng, nói: "Tiền bối lúc trước cũng đã nói, đều có duyên phận, dù ta không đi cùng tiền bối, tương lai ta cũng chưa chắc sẽ bình thường." Đây cũng không phải là hắn tự đại. Hắn tu luyện Tổ Long Kinh, càng là tu Hỗn Độn Thần Ma Quan Tưởng Pháp. Mặc dù hắn không biết lai lịch lão nhân trước mắt này ra sao, nhưng hắn lại tin tưởng, chỉ cần hắn có thể đem tự thân sở học tu thành, nhất định sẽ có ngày ngạo nghệ trước thế gian. Nha, còn có chút cốt khí. Lão nhân mặc hôi bảo cười cười, có chút tán thưởng Chu Nguyên. Hắn nghĩ nghĩ rồi nói tiếp. Lão phu không muốn nợ nhân tình. Ngươi đã giúp ta, vậy lão phu cũng giúp ngươi một lần. Lão phu không có duyên phận với ngươi, nhưng có thể chỉ điểm. Chu Nguyên nghe vậy, ánh mắt tập trung, trịnh trọng nói. Vậy vãn bối xin rửa tai lắng nghe. Chương 113, một phần tạo hóa. Trong đình viện, lão nhân áo bào xám cười híp mắt nhìn Chu Nguyên, nói. Tiểu tử, trong thế hệ trẻ tuổi ở Đại Chu Vương triều này, thành tựu của ngươi bây giờ cũng tính là đứng đầu đi. Chu Nguyên mỉm cười nói. Đại Chu Vương triều chẳng qua chỉ là một góc. Đứng đầu ở nơi đây thì có ý nghĩa gì? Coi như ngươi cũng có chút hiểu biết. Lão nhân mặc hôi bào cười nói. Lão phu biết đại địch của Đại Chu Vương triều các ngươi, hẳn là Đại Võ đi. Mà ngươi cường địch bây giờ, là mãng tức của Đại Võ a. Ha ha, bây giờ nói người ta là mãng tức cũng không hợp lý nữa. Nhờ hồng phúc của ngươi, hai vị kia bây giờ mượn gió mà lên, xem như chân chính Long Hoàng chi tư. Lão nhân áo xám gõ nhẹ ngón tay khô héo lên thành ghế, thản nhiên nói. Đại Võ Vương triều thái tử, Võ Hoàng, nghe nói bây giờ đã là thiên quan cảnh hậu kỳ, khoảng cách thái sơ cảnh chỉ là một bước. Đồng tử Chu Nguyên co rụt lại. Võ hoàng kia vậy mà đã đến thiên quan cảnh hậu kỳ sao? Quả nhiên siêu việt hắn rất nhiều. Chớ nhìn lúc trước bình định Tề Vương, Chu Nguyên thể hiện lực lượng có thể chém giết thái sơ cảnh, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, đây chẳng qua là bởi vì hắn mượn ngoại lực. Nếu không có lực lượng của Ngân Ảnh, với thực lực của hắn hôm nay, chỉ cần gặp phải một vị thái sơ cảnh cường giả, e rằng hắn có thể dễ dàng bị tiêu diệt. Dựa theo Chu Nguyên ước đoán, chính diện chống lại cao thủ thiên quan cảnh sơ kỳ, hắn có lẽ có thể nhờ vào thông thiên huyền mãng khí cùng oán long độc để chiến đấu. Nhưng nếu là thiên quan cảnh hậu kỳ, chỉ sợ tỷ lệ chiến thắng không đến một phần. Mà lực lượng Ngân Ảnh để lại di chứng quá cường đại. Cho nên về sau, nếu như không phải chân chính sinh tử tồn vong, Chu Nguyên cũng sẽ không dám lại dễ dàng vận dụng. Mặt khác, ngươi cũng chớ có cho rằng người ta chỉ là bình thường thiên quan cảnh hậu kỳ. Theo lão phu biết, võ hoàng kia cũng là kẻ mạnh có thể vượt cấp chiến đấu. Trên chiến trường, hắn từng dùng thực lực thiên quan cảnh hậu kỳ chém giết thái sơ cảnh cường giả. Người ta bằng chân thực lực mà chém giết. Khoảng cách giữa người ta và ngươi đúng là không ít nha. Lão nhân cười híp mắt nói. Nghe thấy lão trêu chọc, thần sắc Chu Nguyên vẫn còn bình tĩnh. Bởi vì hắn cũng chưa từng xem nhẹ vị đại võ thái tử kia. Người ta có tài nguyên, so với hắn chỉ nhiều không ít. Tu hành công pháp, nguyên thuật, trong tay nguyên binh, nguyên bảo tất nhiên cũng không phải phổ thông. Đủ loại chồng chất xuống, dĩ nhiên là có tiền vốn để vượt cấp chiến đấu. Tiền bối nói tới việc chỉ điểm, chắc sẽ không phải là dùng cái này đến gõ ta đi. Chu Nguyên cười cười, nói. Lão nhân lắc đầu, nói. Đại Chu Vương triều quá nhỏ, giống như một chiếc lồng chim. Tương tưởng cửu thiên, tất yếu trải qua phong bạo tẩy lễ. Chờ đợi trong loại lồng nhỏ này, sẽ chỉ làm hạn chế tầm mắt của bản thân, tiêu hao tự thân thiên phú, cuối cùng thời gian dần trôi qua sẽ biến thành tầm thường, bị những nhân vật thiên tài chân chính kia, triệt để bỏ lại đằng sau. Chu Nguyên rốt cục lộ ra vẻ trầm tư. Đối với lời này của lão nhân, hắn thật ra rất tán thành. Đại Chu hoàn toàn chính xác là quá nhỏ, những nhân vật thiên tài cũng cực kỳ thưa thớt, căn bản không có cách nào ma luyện. Tiền bối ý ngươi là muốn cho ta đi ra khỏi Đại Chu? Chu Nguyên trầm rãi hỏi. Lão nhân mặc hôi bảo cười nhạt một tiếng, nói. Thật lâu trước đây, trong thiên địa này có thánh giả vẫn lạc, nơi thánh huyết rơi xuống hóa thành thánh tích chi địa. Nơi đây có đủ loại thần diệu, trải rộng cơ duyên, khiến cho vô số thiên tài cạnh tranh cấp đoạn. Chỉ bởi vì nếu là có thể thu hoạch được thánh huyết, sẽ có thể xưng thánh tử, trúc thánh cơ, có thể nói là đại tạo hóa, đại cơ duyên. Tương lai có khả năng ngưng kết thánh thai, mở pháp vực, thậm chí thấy được thánh giả hào diệu. Nghe được thanh âm giàn mua của lão nhân, Chu Nguyên lại cảm thấy hơi mờ mịt. Bởi vì những gì lão nói đều vượt qua những gì hắn có thể nhận biết. Thánh giả là gì? Chu Nguyên khó khăn mở miệng hỏi. Bởi vì hai chữ này dường như ẩn chứa thần vận to lớn. Cho dù phát ra từ trong miệng cũng làm cho nguyên khí trong cơ thể có chút chấn động. Lão nhân mặc áo bào xám nghĩ, cười nói. Chuyện đó đối với ngươi quá xa vời. Ngươi chỉ cần biết, toàn bộ thế gian này, người có thể xưng là thánh giả, chỉ như phượng mao lân rác. Một giọt máu của thánh giả có thể hóa biển cả. Năm đó vị thánh giả kia ngã xuống, thánh huyết cùng hài cốt của hắn rơi vào giữa thiên địa, từ đó tạo thành thánh tích chi địa. Mà ở trên thương mang đại lục này có một tòa thánh tích chi địa tồn tại. Chu Nguyên không nhịn được co rụt con ngươi. Giảng giải nửa ngày, cuối cùng mới giảng đến vấn đề chính à. Lão nhân mặc hôi bảo cười nói. Bây giờ trên thương mang đại lục, gần như tất cả nhân vật thiên tài của thế hệ trẻ tuổi, đều vì thánh tích chi địa kia mà làm chuẩn bị, cố gắng tu luyện. Nghe nói thái tử đại võ vị kia, càng vì chuyện này mà khổ tu mấy năm. Hiển nhiên là tình thế bắt buộc. Những đại vương triều, đại thế gia khác cũng dốc hết toàn lực để bồi dưỡng người giỏi, thi nhau hành động. Làm như vậy cũng chỉ vì muốn đoạt đến đại tạo hóa trong thánh tích chi địa kia. Một khi đoạt được đại tạo hóa như thế, Lục Thánh Tông trong thương huyền thiên này cũng sẽ chú ý tới ngươi, đồng thời tiếp nhận ngươi. Lục Thánh Tông? Chu Nguyên mở mịt hỏi. Hắn thật ra cũng có hiểu biết về thương huyền thiên, chính là phương hắn đứng trên. Mà thương mang đại lục cũng chỉ là một trong số đó những đại lục trên đó mà thôi. Nhưng Lục Thánh Tông này hắn lại chưa từng nghe đến. Chưa từng nghe qua cũng là chuyện bình thường. Không nói cấp độ này của ngươi, coi như phụ vương của ngươi chỉ sợ đều không thể tiếp xúc. Lão nhân áo xám cười một tiếng, nói. Nói đơn giản thì Lục Thánh Tông này chính là thương huyền thiên chúa tể. Bàn tay của bọn hắn to lớn có thể che đậy thế giới. Mà các ngươi, chỉ là sâu kiến bên dưới mà thôi. Chu Nguyên cười khổ một tiếng. Đó thật sự là cấp độ quá xa xôi. Bằng bản thân hắn hiện tại, căn bản không cách nào chạm đến. Nhưng mà, nói như vậy khiến Chu Nguyên cũng đã biết được thánh tích chi địa lợi hại nhường nào. Ngay cả võ hoàng hay rất nhiều đại vương triều, đại thế gia kiêu tử đều thèm nhỏ dãi, có thể nghĩ, đó là tạo hóa cùng cơ duyên to lớn đến nhường nào. Nhưng mà thánh tích chi địa trọng yếu như vậy, thế lực khắp nơi không điều động cường giả sao? Chu Nguyên đột nhiên hỏi. Nếu như những đại vương triều kia phái ra thái sơ cảnh, thậm chí càng mạnh hơn là thần phủ cảnh cường giả, vậy thì dù là tuổi trẻ kiêu tử mạnh hơn nữa, sợ rằng cũng không thể tranh đoạt. Thánh tích chi địa có uy áp của thánh giả. Người nào có thực lực càng mạnh, tiến vào bên trong sẽ nhận áp chế cũng càng mạnh. Lão nhân Mặc Hôi Bảo cười nói. Những cường giả kia vì sợ áp chế mà bị tiểu gia hỏa chém giết mà nói, cũng nên không dám tùy tiện tiến vào. Hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Trong đôi mắt đục ngầu lướt qua một vòng ánh sáng, lão cười nói. Tiểu tử, nếu như thánh tích chi địa đại tạo hóa kia rơi vào trong tay đại võ thái tử, ta dám đoán chắc tỷ lệ ngươi siêu việt hắn sẽ trở nên cực kỳ thấp. Bởi vì hắn sẽ thừa dịp này đi trước ngươi rất nhiều bước, thậm chí, ngươi có khả năng, không cách nào xoay người. Lão nhân Mặc Hôi Bảo dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Đương nhiên, lấy thực lực hiện tại của tiểu tử ngươi, muốn cùng tên kia tranh đoạt, sợ rằng cũng không hề dễ dàng. Thế nào? Có đủ dũng khí sinh ra một phần lòng mơ ước đối với phần đại tạo hóa kia sao? Lão nhân áo xám giống như cười mà không phải cười, nói. Tựa hồ hắn rất chờ mong nhìn thấy phản ứng của Chu Nguyên. Chu Nguyên khép hờ hai mắt, hít một hơi thật sâu. Sau một lúc lâu hai mắt hắn mới chậm rãi mở ra. Trong con ngươi hắn có tinh mang khiếp người bắn ra. Võ hoàng kia vốn đã dẫn trước hắn. Nếu như bản thân còn bị hắn đoạt được phần đại tạo hóa trong thánh tích chi địa kia, chênh lệch giữa hai người chỉ sợ cũng sẽ bị kéo dài lần nữa. Một bước chậm, từng bước chậm. Chu Nguyên muốn đuổi theo sẽ phải cố gắng bắt lấy hết thể cơ hội. Dĩ nhiên trong thánh tích chi địa kia, đại vương triều, đại thế gia, thế lực lớn, kiêu tử nhân vật ở khắp nơi tụ tập. Chu Nguyên cùng bọn hắn so sánh, tựa hồ không có bất kỳ ưu thế nào. Nhưng từ ngày hắn mở ra tám mạch trở đi, hắn chưa từng thiếu khí phách và dũng cảm. Ngay cả khi khí vận bị đoạn, tám mạch không hiện đều không thể ngăn cản bước chân của hắn. Những kẻ được gọi là kiêu tử này đã là gì? Thế là, Chu Nguyên nhìn về phía lão nhân, trịnh trọng ôm quyền thi lễ một cái. Chu Nguyên cảm ơn tiền bối chỉ điểm. Hắn rất may mắn vì đã gặp được lão nhân áo bào xám ở chỗ này, giúp hắn không mất đi cơ hội cuối cùng chạm đến đại tạo hóa kia. Chương 114, Thánh tích chi địa. Xem ra ngươi động tâm rồi. Lão nhân áo bào xám cười híp mắt nhìn Chu Nguyên. Câu trả lời nụ cười rằng đã biểu lộ lựa chọn của hắn. Chu Nguyên mỉm cười, nói. Đại tạo hóa như thế, nếu không biết được thì không nói, nhưng nếu tiền bối đã chỉ điểm cho ta, ta lại còn không tranh thủ cố gắng, vậy chẳng phải thật sự là ngu xuẩn lắm sao? Thánh tích chi địa kia hiển nhiên chính là cơ duyên trọng yếu nhất trên thương mang đại lục. Ngay cả võ hoàng cùng rất nhiều đại vương triều, đại thế gia, nhân vật thiên tài của thế lực lớn đều vì thế mà tranh đoạt. Chu Nguyên hắn có lý do gì để làm như không thấy? Đây không phải trò chơi của trẻ con. Đây mới thực là cuộc tranh giành tạo hóa. Con đường tu luyện lù ổ gian nan hiểm trở. Chỉ có nắm chặt cơ hội của tạo hóa, không ngừng siêu việt cường địch trước mắt, đến cuối cờ UNGZ mới có thể chân chính đứng sừng sững ở đỉnh cao thế giới. Coi như cũng có chút quyết đoán. Lão nhân nhẹ gật đầu. Hắn đã nói những lời cần nói. Nếu ngay cả dũng khí tranh đoạt cùng những thiên tài của đại vương triều, đại thế gia, thế lực lớn kia Chu Nguyên cũng không dám. Vậy tiền đồ của hắn cũng chỉ có hạn, căn bản không có giá trị để lão phải quan tâm. Hắn lấy ra một quyển địa đồ trong tay áo, nói. Đây là địa đồ của toàn bộ thương mang đại lục. Phía trên có đánh dấu vị trí thánh tích chi địa. Nếu xuất phát từ đại chu của các ngươi e rằng cần đi mất mấy tháng mới đến nơi. Nhưng cũng không cần lo, thời gian mở ra thánh tích chi địa còn có nửa năm, có lẽ các ngươi sẽ đến kịp. Chu Nguyên tiếp nhận địa đồ, mở nó ra. Ánh mắt hắn quét qua, lập tức tập trung tại vị trí trung tâm địa đồ. Chỉ thấy nơi đó có một điểm huyết hồng lớn đặc biệt gây chú ý. Nơi đó có địa hình lõm, nhìn qua thật giống như bị một giọt máu tươi rơi xuống mà thành. Chẳng qua là, giọt máu tươi này không khỏi hơi bị kinh khủng. Đây chính là thánh tích chi địa sao? Chu Nguyên lẩm bẩm nói, rồi chợt cảm thán một tiếng. Bởi vì hắn phát hiện, muốn từ Đại Chu Vương Triều đến nơi đó, cần đi qua mấy chục vương triều địa vực, có thể nói là cực kỳ xa xôi. Cho dù có dùng tốc độ nhanh nhất để đi đường, e rằng ít nhất phải mất mấy tháng. Nguyên nhìn chằm chằm vào địa đồ. Hiện tại chỉ sợ tất cả các nhân vật có thực lực mạnh mẽ trên tấm bản đồ này đều đã xuất phát hướng tới thánh tích chi địa. Đây thật đúng là quần hùng hội tụ, tiêu tử trả tài. Tuy nhiên, chỉ có như vậy mới khiến hắn càng thêm phấn khích. Con đường của cường giả cần không ngừng ma luyện, mà tiêu tử của những thế lực khắp nơi này, không phải là đá mài đào tốt nhất sao? Trong mắt Chu Nguyên như có chiến ý nóng rực dũng manh bắn ra. Lão nhân áo xám đưa địa đồ cho Chu Nguyên. Sau đó lão lại móc từ trong tay háo ra một khối ngọc bài, ném về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên vội vàng tiếp nhận. Ngọc bài kia có vẻ ngoài vô cùng xưa cũ, phía trên khắc rõ một cái triện văn, chính là một chữ thương. Đây là cái gì? Chu Nguyên nắm ngọc bài, nghi ngờ hỏi. Lão nhân mặc hôi bào lười biếng nói. Nếu như trong thánh tích chi địa kia ngươi có thể trổ hết tài năng, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết rõ vật này là cái gì. Nếu ngươi chẳng có gì khác người thường, cũng không cần lấy nó ra mà mất mặt. Chu Nguyên buồn bực, nhưng vẫn gật gật đầu, cất nó vào trong túi càn khôn. Tiểu tử, lão phu đã nói xong. Hôm nay ta sẽ mang Ấu Vi cùng ra ra nàng rời khỏi nơi này. Lão nhân mặc hôi bào nói. Hôm nay đi ngay sao? Chu Nguyên khẽ giật mình. Ánh mắt hắn phức tạp nhìn thoáng qua Tô Ấu Vi trong căn phòng nhỏ, cuối cùng nhẹ gật đầu. Trong phòng, Tô Ấu Vi cũng đang thu dọn một phen. Lúc đi ra, gương mặt xinh đẹp kia lại lần nữa xị xuống. Nàng ngẩng đầu thấy Chu Nguyên, bốn mắt nhìn nhau. Hai người trong lúc nhất thời đều không biết nói gì. Điện hạ, ngươi cần phải nhớ, sau này nhất định phải tới tìm ta. Tô Ấu Vi nói nhỏ. Chu Nguyên gật đầu cười, nói. Yên tâm đi, sự tình ta đáp ứng thì sẽ không đổi ý. Tô Ấu Vi nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này mới tỏa ra một nụ cười rạng rỡ. Đi thôi. Lão nhân mặc áo xám cười nhạt một tiếng, quay lại nhìn Chu Nguyên một chút. Lão cũng không có nói gì thêm. Tay áo vung lên, một đạo nguyên khí toát ra, trực tiếp cuốn lấy Tô Ấu Vi cùng ra ra nàng, sau đó hóa thành một vòng sáng hồng, phóng lên tận trời. Tiểu tử, cố gắng lên. Nếu như ngươi không cách nào thể hiện hết tài năng trong thánh tích chi địa kia, ta đề nghị ngươi sau này đừng đến tìm nàng nữa, nếu không, e là ngươi sẽ tổn thương lòng tự trọng của mình đó, ha ha. Khi lão nhân mặc áo bào xám kia hóa thành ánh sáng hồng phóng lên trời, một tràng tiếng cười cũng chậm chậm truyền vào thái Chu Nguyên. Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn qua phương hướng ánh sáng hồng kia biến mất. Một lúc lâu sau, hắn mới tràn đầy mất mát thu hồi ánh mắt. Hắn nhìn quanh tiểu viện sạch sẽ này, nhớ tới lúc trước lần thứ nhất đưa Tô Ấu Vi về nhà. Thời điểm đó, nàng vẫn chỉ là một tiểu nữ hài bẩn thỉu. Nhưng bây giờ, nàng lại thể hiện ra vầng hào quang của mình. Tương lai, ai cũng không biết nàng sẽ đi đến một bước nào. Có lẽ, thật đúng như lão nhân áo bào xám đó đã nói, tương lai, Tô Ấu Vi sẽ lóa mắt đến mức ngay cả hắn cũng khó mà chạm đến. Lần tiếp theo gặp lại, phải chăng là cảnh còn người mất Chu Nguyên thắng khẽ. Tuy nhiên, Tô Ấu Vi có duyên phận của nàng và nơi cần đi. Mà hắn, cần đi tranh đoạt tạo hóa của mình. Ta cũng nên cố gắng. Nếu không, về sau gặp lại, ngay cả nàng đều không sánh bằng thì thật mất thể diện. Chu Nguyên cười cười. Trong hai con ngươi kia, đông có ánh sáng mãnh liệt bắn ra. Hắn túi đầu nhìn qua địa đồ trên tay. Thánh tích chi địa. Có vẻ rất thú vị a. Võ Hoàng. Cuối cùng cũng có cơ hội chạm mặt ngươi a. Chu Nguyên cười nhạt, sau đó cất bước ra khỏi tiểu viện, xoay người chậm rãi đóng cửa lại. Người nơi này đã đi rồi, cũng không biết lần sau mở ra sẽ là năm nào. Tô Âu Vi, hy vọng tương lai của ngươi, cũng rất đặc sắc. Cái gì? Ngươi muốn rời khỏi Đại Chu? Trong vương cung, Chu Kình cùng Tần Ngọc nghe được dự định của Chu Nguyên, đều thốt lên ngạc nhiên. Chu Nguyên gật gật đầu, đem địa đồ kia đặt ở trước mặt hai người. Hắn chỉ vào nơi được gọi là thánh tích chi địa kia, nói. Phụ vương, mẫu hậu. Bây giờ tất cả kiêu tử trên đại lục đều vì phần đại tạo hóa này mà tranh đấu, bao gồm cả đại võ vương triều võ hoàng. Nếu ta bỏ lỡ cơ hội lần này, sợ rằng sẽ tiếc nuối cả đời. Thánh tích chi địa A. Chu Kình nhìn vào địa đồ, thở dài một cái. Hiển nhiên hắn cũng từng nghe nói qua nơi này. Tiếc là bây giờ địa vị của Đại Chu đã không bằng dĩ vãng, vì vậy cũng không dám mơ ước đến thánh tích chi địa kia nữa. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, Chu Nguyên vẫn nhận được tin tức từ địa phương khác. Nguyên nhi, thánh tích chi địa cực kỳ xa xôi, mà người đến tranh đoạt đều là kiều tử các phương. Tần Ngọc đau lòng nói. Làm sao nàng có thể không biết, muốn tranh đoạt phần tạo hóa này có bao nhiêu gian khổ. Loại tranh đấu kia, đều sẽ là trận chiến sinh tử. Mẫu hậu chẳng lẽ không tin ta sao? Chu Nguyên cười nói. Tiểu tử bướng bỉnh. Tần Ngọc cười khổ. Trong lòng nàng, dĩ nhiên nhi tử nhà mình là tài giỏi nhất. Nhưng vừa nghĩ tới việc Chu Nguyên muốn rời khỏi bọn hắn, một mình gánh vác áp lực, trong lòng nàng sẽ rất khó chấp nhận. Chu Kình trầm mặc, một lát sau nói. Lựa chọn của ngươi, là đúng. Hắn rõ ràng phần tạo hóa này trọng yếu nhường nào. Nếu như Chu Nguyên có thể có được, đối với con đường tu luyện về sau, sẽ có trợ giúp vô cùng. Chỉ là, muốn cùng những tiêu tử kia tranh đoạt, rất khó. Chu Kình rất rõ ràng, những tiêu tử được các đại thế lực dốc hết toàn lực bồi dưỡng kia chính là những người nổi bật trong thế hệ trẻ. Chu Nguyên khai mạch hơi muộn, so sánh cùng những tiêu tử này vốn đã rớt lại phía sau một bước. Bây giờ muốn cùng bọn họ tranh đấu, rõ ràng là vô cùng gian nan. Chu Nguyên gật gật đầu, cười nói. Nếu là dễ dàng, sao có thể gọi là tạo hóa chi tranh? Hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý. Tuy nhiên, những tiêu tử kia rõ ràng cũng không hề đơn giản. Nhưng nếu bọn họ khinh thường hắn, sợ rằng cũng không có hồng mềm để ăn. Phụ vương, chiến khôi tông di tích trong hắc quyên kia, ngươi phải nhanh chóng phái người âm thầm tiếp thu. Nếu như có thể đem hắn khống chế, lực lượng đại chu chúng ta tất nhiên có thể phóng đại. Tương lai đối kháng với đại võ, hẳn là trợ lực tuyệt vời. Chu Nguyên nói ra. Yên tâm, cao thủ tinh thông nguyên văn ta an bài học tập ở chỗ yêu yêu đã học xong đạo nguyên văn chìa khóa để mở ra kết giới kia. Chu Kình gật gật đầu. Ngươi chuẩn bị khi nào xuất phát? Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn về nơi xa. Ở nơi đó, gió mây đang hội tụ. 3 ngày sau sẽ xuất phát. Chương 115, thiếu nữ áo tím. Biên, Xì Hảo. Thời gian 3 ngày trước mắt đã trôi qua. Cửa thành Đại Chu Thành. Chu Nguyên nhìn hốc mắt đỏ hoe của Tần Ngọc, bất đắc dĩ gãi gãi đầu, chỉ có thể không ngừng lên tiếng an ủi. Được rồi, được rồi. Nguyên Nhi không còn nhỏ nữa, dù sao cũng phải ra ngoài sông sáo, cần gì phải lề già lề dề. Chu Kình thấy vậy cũng bất lực nói. Thần Di yên tâm, con sẽ chăm sóc cho hắn. Yêu Yêu ở bên cạnh cũng lên tiếng an ủi. Chuyến đi này của Chu Nguyên, đương nhiên Yêu Yêu cũng dắt thôn thôn theo. Dù gì cô cũng ở lại Đại Chu, hoàn toàn không phải vì duyên cớ của Chu Nguyên. Nghe thấy lời này của Yêu Yêu, Tần Ngọc mới gật gật đầu nói. Có Yêu Yêu ta yên tâm nhiều hơn rồi. Nếu nó không nghe lời, cô có việc giáo hơn nó. Yêu Yêu vểnh đôi môi đỏ mọng, cười yếu ớt gật đầu. Chu Kình lấy 5 tấm tinh tạp màu đen trong ngực ra, bên trên có văn lộ hết sức phức tạp, mơ hồ toát ra ánh sáng, đưa cho Chu Nguyên. Đây là tinh tạp của Thiên Tinh Các. Mỗi tấm đều có thể đổi thành 10 vạn nguyên tinh ở bất kỳ các nào của Thiên Tinh Các. Lần này con đi xa, sợ là không thể thiếu vật này. Chu Kình nói. Chu Nguyên cười nhận lấy, chật lưỡi nói. 50 vạn tinh tạp, phụ vương thật là mạnh tay. 50 vạn nguyên tinh, cho dù là huyền nguyên binh, nguyên bảo thượng phẩm, e là cũng có thể mua được, xem như là một món tiền lớn. Dù gì trước đây kho bạc nhỏ của Chu Nguyên đã cất giữ nhiều năm cũng chỉ mới có 5 vạn nguyên tinh. Chu Kình tức giận liếc Chu Nguyên một cái nói. Tiểu tử thối, xài tiết kiệm một chút. Đại Chu chúng ta đang lúc phát triển, vì để dặn ra 50 vạn nguyên tinh cho con, phụ vương ta tóc đã bạc đi mấy cọng rồi. Chu Nguyên cười cười, đem bỏ vào trong túi càn khôn. Hắn ngẩng đầu nhìn Chu Kình một cái, sau đó trong ánh mắt hắn cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm mãnh liệt được che giấu sâu trong đó. Vậy con đi đây. Chu Nguyên nhẹ giọng nói. Chu Kình phất tay nói. Muốn đi thì đi, đừng lề mề nữa. Chu Nguyên cười, giơ tay ôm Tần Ngọc bên cạnh một cái. Sau đó dứt khoát xoay mình leo lên ngựa hỏa sư. Hắn nhìn Chu Kình nói. Phụ vương, đợi con trở về. Lúc đó, những ủy khuất cha từng phải chịu, con sẽ giúp cha đòi lại. Lúc đó, những gì Đại Chu chúng ta đã mất đều sẽ được mang về. Thanh âm vừa hạ xuống, hắn không do dự kéo cương ngựa. Trong tiếng gào thét hóa thành một cái bóng đỏ, không quay đầu lại hướng về phía đại lộ mà chạy đi. Yêu Yêu vẫy vẫy cái tay nhỏ với Chu Kình và Tần Ngọc. Sau đó cũng nhanh chóng cưỡi ngựa chạy theo. Nhìn hai cái bóng nhanh chóng đi xa, gương mặt căng thẳng của Chu Kình cũng không giữ nổi nữa, hốc mắt thường đỏ, lẩm bẩm nói. Tiểu tử thối, đúng là đã trưởng thành rồi. Hắn đưa tay ra, nắm chặt Tần Ngọc đang khẽ nấc ở bên cạnh, kinh ngạc nhìn về nơi xa. Nguyên Nhi, chuyến này phụ vương mong có ngày con nhất phi trùng thiên, vang danh đại lục. Ta muốn cho mọi người biết, thánh long của Chu gia ta không dễ bị phế bỏ như vậy. Đại Vũ Vương Triều. Trong hoàng cung rộng lớn nghiêm ngặt. Trên một gian lầu, bức rèm đung đưa theo gió, phát ra âm thanh thanh thúy. Bên ngoài bức rèm đó có một hàng thị nữ đang quỳ gối, không hề phát ra âm thanh. Trong lầu các có một bàn cờ, quân trắng đen rõ ràng. Chắc. Con cờ nhẹ nhàng đặt xuống. Người đặt cờ xuống, trên mình khoác bảo phục vàng, gương mặt tuấn tú, chỗ mi tâm có một chấm đỏ dị thường dễ thấy, cả người phát ra uy nghiêm, chính là Thái tử Đại Vũ, Vũ Hoàng. Thánh tích đã sắp khai mở, khi nào huynh lên đường? Đối diện Vũ Hoàng có một bàn tay nhỏ thuần trắng như ngọc nhẹ nhàng đặt quân cờ màu đen xuống, đồng thời truyền ra một âm thanh nhỏ nhẹ. Vũ Hoàng ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Đó là một vị thiếu nữ mặc áo tím. Cô có dung nhan tuyệt mỹ như tranh vẽ, da thịt trong suốt như tuyết. Ở mi tâm cũng có một chấm đỏ chói mắt, nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô, ngược lại làm cho cô có cảm giác yêu dị. Cô có một đôi mắt phượng hẹp dài. Lúc mắt phượng khẽ chớp, mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng lại phát ra vẻ uy nghi, tựa như phượng hoàng không vướng chút bụi trần. Cô có mái tóc xanh dài, buông thõng xuống vòng eo thon thả, cuối cùng chạm đến chân ngọc. Tướng mị hoặc chúng sanh. Dung mạo thiếu nữ này chỉ có thể hình dung như vậy. Ngày mai sẽ lên đường. Vũ Hoàng chậm rãi nói. Huynh không có cơ duyên như muội, một bước lên trời, bớt đi rất nhiều ma luyện. Mỗi người đều có duyên pháp riêng, không thể cưỡng cầu. Thiếu nữ áo tím chỉ nhìn bàn cờ, ngữ khí không trầm động. Nếu huynh có thể lấy được tạo hóa trong thánh tích kia, cũng không nhất thiết là kém cỏi. Tạo hóa kia tất nhiên sẽ thuộc về ta. Vũ Hoàng thản nhiên nói. thiếu nữ áo tím nhẹ nhàng à một tiếng, nói. Quá cuồng vọng không phải là chuyện tốt. Những người đồng trang lứa lần này trong đại lục thương mang, chất lượng có thể xem như trước nay chưa từng có. Kiếm vương triều vì để tu kiếm, có thể đâm mù hai mắt. Tiểu quận chúa của vạn thú vương triều thống ngự bách thú. Tiểu diêm vương của diêm la tông. Vũ si của ninh gia. Yêu nữ kia của tả khâu gia. Tay ngọc của thiếu nữ áo tím nâng má, trong mắt phượng hiện lên vẻ nóng bỏng nói. Mấy người này đều là kiêu tử của thực lực các nơi, vì thánh tích mà hết lòng bồi dưỡng. Bọn họ dòng dõi không cao, nhưng huynh chưa chắc đã nhiều ưu thế. Thật là đáng tiếc vốn dĩ muốn ở lại đây, cùng những nhân vật này tỉ đấu một phen. Thiếu nữ áo tím khẽ lắc đầu, tựa như hối tiếc không thể cùng những tiêu tử này quyết đấu. Cô rõ ràng chỉ là một cô gái, nhưng trong lời nói lại lộ ra một phần hiếu chiến và ngang ngược, không thua kém nam nhi chút nào. Vũ Hoàng nhíu mày, nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mắt, sâu trong ánh mắt xẹt qua tình cảm nóng bỏng không để ai biết, nói. Lời tiên đoán thứ hai trong tộc đúng là không có đạo lý chút nào. Lời tiên đoán thứ nhất của Vũ gia, mang tước nuốt rồng, đại vũ tương hành. Lời tiên đoán thứ hai của Vũ gia, hoàng bất kiến long. Huynh và muội cùng là song thai, sao có thể không thấy? Trong giọng nói của Vũ Hoàng có vẻ nghi ngờ. Gương mặt thiếu nữ áo tím xinh đẹp rừng rừng, ngón tay ngọc nhẹ đánh một con đen. Trong mắt phượng hiện lên lưu quang, cô trầm mặc chốc lát rồi thản nhiên nói. Rồng, không nhất định là nói huynh. Bùm. Trong lầu các đang yên tĩnh bỗng có nguyên khí cuồng bạo như núi lửa, đột ngột phát ra từ cơ thể Vũ Hoàng. Bàn cờ trước mặt trong khoảnh khắc hóa thành bụi phấn. Ngoài lầu các nhiều thị nữ thị vệ đều run lẩy bẩy quỳ mọc xuống, không dám lên tiếng. Bọn họ cũng có thể cảm nhận được bên trong vị thái tử tôn quý lúc này đang tức giận cỡ nào. Bọn họ rất hiếm khi nhìn thấy vị thái tử vui giận không lộ rõ kia lại thất thố như vậy. Vũ Hoàng vẫn giữ tư thế ngồi quỳ, nhưng gương mặt anh tuấn lúc này âm trầm dị thường. Hắn nhìn chằm chằm thiếu nữ áo tím, lạnh giọng nói: "Có ý gì? Vũ Giao, trừ ta ra, ai dám cùng muội tương thể?" Chương 116: Phong Vân hội tụ. Biên, Xì Hảo. Trong lầu các, sắc mặt Vũ Hoàng âm trầm, nguyên khí hùng hồn như sóng biển cuồng bạo từ trong cơ thể hắn tràn ra, làm cho cả tòa lầu các đều run rẩy. Nhưng đối diện với ánh mắt sắc bén cùng nguyên khí uy áp của hắn, thiếu nữ áo tím trước mặt tựa như không nghe thấy. Nàng nhìn chằm chằm bàn cờ hóa thành bột, có chút buồn bã buông con cờ trong tay xuống. "Vũ Hoàng, đây là lời khuyên thành thật của muội với huynh, đừng xem những người kia như vô hình." Thiếu nữ áo tím thản nhiên nói. Đường quên khí vận bắt đầu và kế thúc đều bắt nguồn từ hắn. Theo nghĩa nào đó mà nói, hắn đã tạo ra chúng ta. Có điều nếu chúng ta đã lấy được tiên cơ, thì thời điểm tốt nhất là duy trì cảnh giác. Nếu như huynh không muốn cuối cùng lại bị người khác đoạt về. Trong mắt Vũ Hoàng tựa như có ngọn lửa đang cháy, nói. Muội đang nói tên phế long kia. Hắn xứng sao? Ngoài ra, ta không phải nói với muội một lần. Đừng cho rằng chúng ta đã đoạt được khí vận của hắn, đây chỉ là chúng ta lấy lại thứ thuộc về chúng ta mà thôi. Hắn mới là kẻ ăn trộm. Một kẻ ăn trộm do ông trời sai lầm tạo ra. Thiếu nữ áo tím tên Vũ Giao, mắt bình tĩnh quét hắn một cái, nói. Tên phế long mà huynh nói, một tháng trước đã ổn định Tề Vương loạn. Cho dù huynh đã âm thầm phái 6 vị cường giả thái sơ cảnh đi tiếp viện, nhưng cuối cùng vẫn thua. Hơn nữa cái gọi là phế long, trên chiến trường đích thân chém chết vương triều thiên thái sơ cảnh. Vũ Hoàng lạnh lùng cười, nói. Từ lúc ta nhận được tình báo, tên phế long đó hiện nay chỉ là thực lực dưỡng khí cảnh. Hắn có thể chém chết vương triều thiên, chẳng qua dựa vào sức mạnh ngoại vật tương tự như ngân giáp. Ta và muội chắc đều hiểu rõ, sức mạnh của ngoại vật này tất nhiên có hậu di chứng, không thể tùy tiện vận dụng. Cho nên tên phế long đó chắc đã bị bức đến không còn cách nào, mới chỉ có thể dùng cách này. Mà hiện giờ tên đó trong hậu di chứng rốt cuộc chết hay chưa cũng không ai biết. Còn việc chém chết vương triều thiên. Khoe miệng Vũ Hoàng hiện lên vẻ khinh miệt nói. Loại chiến tích dựa vào ngoại vật, sợ là còn không vào được mắt ta. Lông mày lá liêu của thiếu nữ áo tím trao lại, nói. Vũ Hoàng, rồi sẽ có ngày huynh sẽ bại dưới sự cao ngạo và tự đại của mình. Vũ Hoàng bình tĩnh nói. Bởi vì ta có tư cách này. Thiếu nữ áo tím khẽ lắc đầu, có chút mất hứng. Cô đã nhắc nhở Vũ Hoàng đừng như vậy, nên cô cũng lười nói thêm nữa. Nhìn bộ dạng của cô, thần sắc Vũ Hoàng hòa hoãn một chút, nhẹ giọng nói. Muội yên tâm đi. Đợi sau khi ta lấy được tạo hóa của thánh tích sẽ tìm cách tiêu diệt Đại Chu hoàn toàn, miễn trừ hậu hoạn. Vũ Giao từ chối cho ý kiến, phẩy phẩy bàn tay nhỏ bé, nói. Huynh đi chuẩn bị đi. Sau ngày mai ta sẽ lên đường rời đi. Sau này gặp lại không biết là lúc nào. Vũ Hoàng nhìn chằm chằm cô, sâu trong ánh mắt lưu động tình cảm nóng bỏng nói. Vũ Giao, ta sẽ khiến muội hiểu rõ. Ta mới là chân long. Thế gian này chỉ có ta và muội mới là cặp đôi phù hợp nhất. Giọng nói hạ xuống, hắn quả quyết xoay người, phất tay háo đi xa. Mắt Phượng Vũ Giao nhìn hướng hắn rời đi. Trong con người không chút gợn sóng. Sau đó cô quay đầu nhìn về nơi xa xăm. Chu gia Thánh Long. Mặc dù mượn vận khí của ngươi, nhưng trên đời này vốn là cá lớn nuốt cá bé. Nếu ngươi đã chết thì thôi vậy. Nếu ngươi thật sự có thể bỏ dậy lần nữa. Đầu lưỡi hồng hào của Vũ Giao khẽ đưa ra, liếm liếm cái miệng nhỏ đỏ thẳm. Trong mắt Phượng hiện tên ánh sáng yêu dị. Vậy ta sẽ ăn sạch ngươi. Ngày thứ hai. Trước đại điện Hoàng Cung Đại Vũ, rất nhiều tướng lĩnh đại thần ngửa mặt lên trời. Ở lầu các cao vút có một đạo nguyên khí màu đỏ hùng hồn phóng lên trời. Nguyên khí tựa như mặt trời sáng rực, tỏa ra biến động cực kỳ nóng bỏng. Thậm chí ngay cả không khí cũng bị cháy đến vằn mèo. Cung tiễn thái tử điện hạ. Chúc thái tử đắc thắng trở về. Bên dưới rất nhiều âm thanh truyền tới. Xẹt. Nguyên khí màu đỏ gào thét hệt như một đám mây lửa. Trên đám mây lửa đó có một thân ảnh mảnh mai đứng chắp tay, thần thái ngạo nghễ. Hắn không hề để ý đến những người tiễn biệt kia, chỉ đưa mắt nhìn về tòa điện vũ nào đó sâu trong hoàng cung. Vũ Giao, ta sẽ chứng minh cho muội thấy ai mới là chân long. Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, chân không do dự đạp nguyên khí màu đỏ. Trong tiêu điểm của vạn chúng biến mất nơi chân trời. Kiếm Vương Triều. Bên dưới một đỉnh núi cô độc hẹp như lưỡi kiếm. Một bóng người từ trong núi từng bước đi ra. Khi càng đến gần mới phát hiện, đó là một người trẻ tuổi mặc áo bào xám. Có điều mắt hắn quấn một miếng vải đen. Sau lưng hắn đeo một chuôi kiếm đen. Kiếm đen cổ xưa, tựa như không có mũi. Nhưng mơ hồ lại có kiếm khí kinh người phát ra. Những nơi hắn đi qua, đất đá trên mặt đất đều lặng lẽ nứt ra, chỗ đứt gậy bóng loáng như gương. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt bị miếng vải đen che giấu tựa hồ như nhìn về phía xa xăm. Thánh tích chi địa. Hắn lẩm bẩm nói, âm thanh lộ rõ tiếng khàn khàn. Ta cần một đối thủ chân chính, chui luyện kiếm của ta. Tên Vũ Si của Ninh gia, Vũ Hoàng của Đại Vũ Vương Triều chắc là một đối thủ tốt. Kiếm đen sau lưng hắn khẽ chấn động, tựa như không đợi nổi muốn tỉ đấu cùng những nhân vật đứng đầu trong nhiều đồng bối. Vạn thú Vương Triều. Hú. Tiếng thú gào đinh thai nhức góc từ trong thành thị vang lên. Sau đó toàn bộ người trong thành thị đều thấy một con rực thú phiến to lớn vỗ cánh, bay lên trời. Trên con rực thú đó, có một thiếu nữ đang ngồi quỳ. Cô có mái tóc dài màu xanh, hai tròng mắt tràn đầy linh động, bộ dạng cổ linh tinh quái. Trên bả vai mềm mại của cô có một con chim nhỏ màu băng lam nhảy nhót, phát ra tiếng líu ra líu rít. Trong đôi điểu đồng kia, phảng phất ngưng tụ hàn khí vô biên. Hi hi, tiểu hàn, cuối cùng chúng ta có thể ra ngoài chơi rồi. Thiếu nữ vuốt ve chim nhỏ. Trên gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn. Nghe nói lần này thánh tích rất vui, có rất nhiều người lợi hại. Hi hi, trong đồng bối vạn thú vương triều không ai có thể đánh bại chúng ta. Hy vọng mấy kẻ kia sẽ không quá nhàm chán. Đi thôi. Thiếu nữ hô to một tiếng, dự thú kia phát ra tiếng gầm thấp, hai cánh chấn động, tốc độ tăng vọt, cưỡi gió bay xa. Bùm. Trong sân võ, nguyên khí cuồng bạo bùng nổ, càn quét ra, trực tiếp khiến mười mấy nhân ảnh chật vật bay ra ngoài, nhất thời người trong viện đều lộn ngược. Ha ha, các ngươi yếu quá rồi. Chán chết được, chán chết được. Nói với phụ vương ta muốn đi thánh tích. Ở lại đây thật không có ý nghĩa. Trong đám hỗn loạn kia, chỉ có một bóng người đứng vững. Thân người hắn to lớn như tháp sắt. Ánh mắt quét một lượt, trong mắt tràn đầy vẻ hiếu chiến mãnh liệt. Tựa như một con khỉ đột hung dữ. Hắn toét miệng hướng về phía mọi người cười lớn, sau đó không chút do dự, chân giẫm một cái, thân hình phóng lên cao, nhảy mấy cái liền biến mất. Nhìn bóng hắn rời đi, mọi người trong sân võ thở phào nhẹ nhõm, sau đó phát ra tiếng hoan hô. Tên quái vật này cuối cùng cũng đi rồi. Cuối cùng cũng không bị hắn hành hạ nữa. Mấy tên đi thánh tích sợ là xui xẻo rồi. Một khi bị tên điên này đụng phải, xem như xong đời. Phía bắc đại lục thương mang, Tả Khâu thế gia. Tiểu thư, đến giờ rồi. Gia chủ bảo ta đến thông báo với cô có thể lên đường rồi. Bên ngoài gian hương các, có tiếng thị nữ cẩn thận vang lên. Trong hương các, trên giường mềm mại có một cơ thể trắng như tuyết quấn trong chăn mỏng. Nhưng dù vậy vẫn tạo ra đường cong cực kỳ yêu nhiều. Nghe thấy tiếng nói, người trong chăn ngồi dậy. Chiếc chăn tuột xuống nhất lời lộ ra thân thể mềm mại như ngọc, mái tóc dài rủ xuống trước người, che lại chỗ đầy đặn phong nhuận kinh tâm động phách kia. Vào đi. Nàng nâng gương mặt nhỏ nhắn lên, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ đó cực kỳ quyến rũ, giống như tiểu yêu tinh vậy, khiến người ta tim đập thình thịch. Thị nữ cẩn thận đẩy cửa vào, nhìn thấy người hấp dẫn kia trên giường. Dù là nữ tử cũng không nhịn được đưa mắt nhìn khắp cơ thể vô cùng bá đạo đó. Thị nữ vào phòng, đem quần áo hầu hạ cô mặc vào. Váy dài màu đen che phủ người, lại càng lộ ra vóc người vô cùng tinh tế. Mảnh mai mà đầy đặn, đều là đường cong cũng đủ để hấp dẫn nhiều ánh nhìn. Hi hi, cảm ơn tiểu Bích Liễu. Nói với cha ta, lần này ta ra ngoài nhất định sẽ tìm một chàng rể tuyệt vời về cho ông ấy. Tiểu yêu nữ cười hì hì hôn gương mặt mịn màng của thị nữ một cái. Nhất định phải lấy được tạo hóa. Thị nữ bất đắc dĩ nhắc nhở. Tạo hóa gì đó sao có thể so với tìm một trượng phu tốt tốt hơn tỉnh tâm hơn. Tiểu yêu nữ trừng mắt nhìn, cười khanh khách nói. Được rồi, đi thôi. Có điều nàng cũng không trêu chọc nhiều, phất cái tay nhỏ, thân hình mềm mại chuyển động, chỉ thấy bóng nàng lúc hiện lúc gần. Sau mấy lần hô hấp biến mất ở nơi xa. Thị nữ nhìn thân pháp quỷ mị của nàng, không kiềm được khen ngợi. Thân pháp tiểu thư, trong đồng bối đại lục thương mang, xem như đứng đầu. Đây là một nơi chôn xương âm u, trong núi xương trắng chất đống. Trong toàn bộ trời đất đều tràn ngập tử khí. Rắc rắc. Trong núi chợt có thanh âm truyền ra, chỉ thấy đoàn người ảnh đi ra. Đoàn người đó từng bước cứng ngắc, cả người phát ra tiếng, ánh mắt trống rỗng. Nhìn kỹ lại, cuối cùng phát hiện trên người họ không có chút sinh cơ nào. Tựa như xác sống. Trên vai họ khiêng tiệu lớn màu trắng. Chỉ là bên trên có đồ văn quỷ diện máu tươi đầm địa, phát ra khí quỷ dị âm u. Có âm phong gào thét, thổi tung bức màn trắng. Dưới màn trắng, hiện ra một gương mặt trẻ tuổi tái nhợt không chút huyết sắc. Mắt hắn trắng xám, quanh thân phảng phát quẩn quanh khí tử cong, khiến người ta không lạnh mà run. Trăm quỷ khiêng tiệu. Tiệu trắng đi xa, phảng phất có âm thanh âm lãnh từ xa chuyển tới. Diêm Vương Hành, người sống tránh. Cùng lúc đó tại đây, trên toàn bộ đại lục thương mang, nhiều nhân vật thiên tài nổi danh một phương, đều là từ các nơi khác đi ra. Mục tiêu của bọn họ đều giống nhau, toàn bộ hướng về thánh tích chi địa nằm giữa đại lục. Vì vậy toàn bộ đại lục thương mang, vô số ánh mắt đều hội tụ lại. Tất cả mọi người đều muốn biết khi những tuấn kiệt trẻ tuổi kiêu ngạo kia đụng độ nhau, chắc sẽ thú vị cỡ nào. Có điều bất luận thế nào, thánh tích chi địa đã trở thành tiêu điểm của toàn bộ đại lục. Nơi phong vân hội tụ, ắt sẽ xuất hiện tiềm long. Chương 117, Huyền Mãng Lân. Thương mang đại lục, ở một cánh rừng sâu trong khu vực Tây Nam. Giống. Giữa rừng, một con cự thú phát ra tiếng gầm đinh thai nhức óc. Con thú này có hình dáng giống sư tử, toàn thân ánh lên vảy màu bạc, ngoài thân được bao phủ bởi những lôi quang có thể phát ra tiếng sấm khủng khiếp. Chính xác là một con nguyên thú nhị phẩm, buôn lôi thú. Loại nguyên thú cấp bậc này đến thực lực dưỡng khí cảnh hậu kỳ nếu gặp phải cũng phải lui bước. Thế nhưng phía trước buôn lôi thú vọt tới một thân ảnh, thân thể bao quanh nguyên khí màu vàng, một quyền phát ra khí thế vô cùng hung hãn, ngay cả mặt đất dưới chân đều bị nứt ra tạo thành khe hở. Giống. Buôn lôi thú gào thét, lôi quang trên đầu hội tụ trong chớp mắt hóa thành một luồng sấm sét hung hãn vô cùng hướng về phía thân ảnh kia mà đi. Oeng. Trong nháy mắt va chạm tạo ra làn sóng tàn phá bừa bãi, đất dưới chân từng tầng tung bay. Mà buôn lôi thú cũng phát ra tiếng gào thét, thân thể cao bị một quyền đánh bay ra ngoài, đầu vỡ vụn ra chết ngay tại chỗ. Một thân ảnh đạp trên thi thể buôn lôi thú, móc ra thú hồn tinh, lấy ra một cây bút từ bên hông, ngòi bút cuốn một cái liền hấp thu thú hồn kia. Thân ảnh này chính là Chu Nguyên sau khi rời Đại Chu. Hắn rời khỏi Đại Chu đã trọn vẹn gần 2 tháng, trong 2 tháng này hắn cùng Yêu Yêu đi qua rất nhiều địa vực, phần lớn con đường hắn đi qua đều là thâm sơn rừng rậm. Bởi vì chỉ có tại những nơi này mới có thể gặp được nhiều nguyên thú để tôi luyện bản thân. Lần này hội tụ thánh tịch chi địa trên thương mang đại lục có rất nhiều nhân tài, hắn nhất định phải tranh thủ từng giây để gia tăng thực lực của bản thân mới có thể tăng thêm cơ hội chiến thắng trong trận đấu kia. Mà 2 tháng khổ tu này cũng giúp hắn tiến bộ không ít, đã ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá đến dưỡng khí cảnh hậu kỳ. Nhị phẩm buôn lôi thú ngay cả một quyền toàn lực của ta đều không tiếp nổi. Chu Nguyên tự nói một tiếng trong giọng có chút tự ác. Dù sao bình thường đến dưỡng khí cảnh hậu kỳ cũng không dám tùy tiện chọc buôn lôi thú. Cái này cũng đáng để đệ cao hứng. Thanh âm thanh thúy bên cạnh truyền đến. Yêu Yêu ôm Thôn Thôn, đôi mắt đẹp tức giận trừng Chu Nguyên. Trọn vẹn 2 tháng tu luyện, đệ cũng không thể kích phát điểm huyền diệu của thông thiên huyền mãng khí, có gì đáng để đắc ý. Ê! Chu Nguyên ngẩn người. Yêu Yêu bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Thông thiên huyền mãng khí dù sao cũng là ngũ phẩm nguyên khí, hơn nữa còn bắt nguồn từ tổ Long Kinh. Đệ lại coi nó đơn giản chỉ là so với bình thường nguyên khí bá đạo hùng hồn hơn. Chu Nguyên cười khan một tiếng, thành thành thật thật nói. Vẫn là xin Yêu Yêu tỷ chỉ điểm. Chuẩn bị bữa tối cho Thôn Thôn trước đã. Yêu Yêu khẽ cười một tiếng, Thôn Thôn nằm trong ngực cũng gầm một tiếng thể hiện đồng ý. Chu Nguyên bất đắc dĩ đành đem buôn lôi thú kia khiêng về, nhóm lửa đem nó nướng lên. Trong 2 tháng này những chuyện lặt vặt đều do hắn làm nên bây giờ cũng xem như quen tay hay việc. Thời gian dần trôi thịt nướng tỏa ra mùi hương hấp dẫn. Yêu Yêu tay chống má cười tủm tỉm. Gần đây không cảm giác được thông thiên huyền mãng khí có thay đổi gì sao? Chu Nguyên mặt lộ trầm tư, khẽ lắc đầu. Thôn Thôn, cho đệ ấy xem một chút. Yêu Yêu môi đỏ hơi nhếch, nói. Thôn Thôn nghe xong lập tức hưng phấn đứng lên, con mắt sáng lên nhìn chằm chằm Chu Nguyên. A, chờ chút. Chu Nguyên giật nảy mình. Bạch. Nhưng Thôn Thôn không để ý tới hắn, thân thể nhỏ bé lóe lên vèo đến trước mặt Chu Nguyên, móng vuốt chụp đến. Chu Nguyên vội vàng duỗi hai tay ra, nguyên khí màu vàng gào thét tuôn ra. Ầm. Một móng vuốt nhỏ của Thôn Thôn chụp xuống, Chu Nguyên lập tức như gặp phải đòn tấn công mạnh, trong nháy mắt thân thể bay ngoài va vào gốc cây đại thụ, hai tay chỉ cảm thấy đau nhức kịch liệt. Tiểu xuất sinh, lấy oán trả ơn. Về sau có còn muốn ăn cơm hay không? Chu Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói. Yêu Yêu khẽ cười một tiếng, nói. Có thể phát hiện thấy chỉ một giây trước khi bị đánh trúng nguyên khí trong thể nội có biến hóa rất nhỏ. Chu Nguyên đầu tiên hận thù nhìn chằm chằm Thôn Thôn một lúc rồi mới trầm ngâm do dự nói. Dường như lúc bị đánh trúng thông thiên huyền mãng khí có dấu hiệu muốn dung nhập vào huyết đục. Thật ra Chu Nguyên đã phát hiện ra dấu hiệu này, nhưng bởi vì vô cùng yếu ớt nên bị bỏ qua. Nắm chắc cảm giác này, thuận theo tự nhiên. Yêu Yêu chậm rãi nói. Thôn Thôn. Yêu Yêu lại hô một tiếng nữa. Thôn Thôn ngao ngao kêu lên một tiếng nhìn về phía Chu Nguyên, nhưng lần này mang theo chút do dự, tựa hồ Chu Nguyên uy hiếp không cho ăn cơm lúc trước thật đúng là có chút hiệu quả. Tới đi. Chu Nguyên thấy thế, tức giận. Bạch. Thôn Thôn hưng phấn gào lên một tiếng, móng vuốt nhỏ ẩn chứa trọng lực lại một nửa mãnh liệt bắn ra, hướng phía Chu Nguyên chụp tới. Sắc mặt Chu Nguyên căng thẳng, nhưng lần này trong nháy mắt khi móng vuốt của Thôn Thôn đánh tới, hắn ngưng thần cảm ứng đến nguyên khí trong thể nội biến hóa rất nhỏ. Quả nhiên là phát hiện ra có một chút nguyên khí tự động dung nhập vào máu thịt hai tay. Thế nhưng thân thể Chu Nguyên dường như đối với sự dung nhập này có chút kháng cự, cho nên nguyên khí từ đầu đến cuối không thể dung nhập được. Trong lòng nhận ra, Chu Nguyên lập tức động tâm niệm, thân thể hoàn toàn thả lỏng, thế là tia kháng cự kia cũng biến mất, từng sợi thông thiên huyền mãng khí dung nhập vào hai tay. Mà chỉ trong mấy giây dung nhập đó, ở giữa hai tay Chu Nguyên phát ra màu xanh nhạt, sau đó hắn kinh dị thấy trên hai tay mọc ra vảy màu xanh. Vậy màu xanh hiện ra ưu quang, giống như cự mãng chi lân. Ầm. Móng đuốt của Thôn Thôn chụp đến, Chu Nguyên bị đẩy lùi mấy chục bước như trước, thế nhưng lần này hai tay truyền đến cũng không có bao nhiêu đau nhức kịch liệt, hiển nhiên phần lớn lực lượng đều bị vẩy nổi trên hai cánh tay hóa giải. Đây là cái gì? Chu Nguyên khiếp sợ nói, theo tâm khẽ động vẩy màu xanh lá trên cánh tay hắn cũng từ từ tiêu tán một cách nhanh chóng. Nhưng chỉ với một màn này cũng đủ thấy vẩy màu xanh này có lực phòng ngự vô cùng cường đại. Yêu Yêu thấy thế mỉm cười nói. Đây là điều huyền diệu thứ nhất của thông thiên huyền mãng khí, huyền mãng lân. Huyền mãng lân. Chu Nguyên khẽ giật mình. Đây là khi nhục thân gặp phải công kích, thông thiên huyền mãng khí sẽ tự động bảo vệ chủ, nguyên khí hòa tan vào thân thể hình thành một tầng lân giáp, đem thân thể bảo hộ. Nhục thân thể da thịt. Lân giáp, áo giáp bằng vảy. Nghe nói huyền mãng lân này có 3 cấp độ thể hiện bằng màu sắc lớp vảy, cấp độ 1 là màu xanh, cấp độ 2 là màu vàng. Và cấp độ thứ 3 là màu tím. Yêu Yêu tử tốn nói. Nếu đệ có thể tu luyện đến tầng thứ 3 tử kim huyền mãng lân, liền coi như cường giả thái sơ cảnh có dốc hết sức cũng không đánh tan được phòng ngự của đệ. Chu Nguyên rốt cục hít lạnh một tiếng, huyền mãng lân này thế mà có được lực phòng ngự biện thái như vậy. Thông thiên huyền mãng khí thật lợi hại. Chu Nguyên không nhịn được mà lên tiếng tán thưởng, cú tấn công vừa rồi của Thôn Thôn dù tùy ý nhưng cũng đủ để so sánh với cao thủ thiên quan cảnh sơ kỳ, vậy mà lại không xé rách được lớp vảy. Đây cũng chính là nói huyền mãng lân màu xanh có thể chống cứ được công kích của thiên quan cảnh sơ kỳ. Có bảo hộ của huyền mãng lân, bây giờ xem như có phải đối mặt với những người xuất sắc trong cấp bậc thiên quan cảnh sơ kỳ thì Chu Nguyên cũng có thể đánh được. Ngũ phẩm thông thiên huyền mãng khí thoát thai từ tổ long kinh rốt cuộc bắt đầu bộc lộ thực lực. Chương 118, cổ cảnh. Bên cạnh đống lửa trong rừng sâu. Cả con buôn lôi thú nướng dường như đều vào bụng Thôn Thôn, Chu Nguyên thì hoàn toàn chìm đắm không ngừng thôi động huyền mãng lân vừa được kích phát. Trên cánh tay và bàn tay của Chu Nguyên thỉnh thoảng xuất hiện vảy màu xanh giống như một lớp lân giáp bảo hộ thân thể. Còn có 3 ngày nữa, chúng ta chắc chắn có thể đi ra khỏi dãy núi này. Yêu Yêu cầm lấy một quyển địa đồ xem xét một chút, nói. Dãy núi bên ngoài có tên là Cổ Cảnh, nó không bị cai quản đối bất cứ vương triều nào, mà do một thế gia họ Cổ nắm trong tay, ở đây Cổ gia không khác gì thổ hoàng đế. Yêu Yêu nói ra, lần này đi ra ngoài nàng mang theo không ít tư liệu về các địa lục có liên quan đến Thương Mang đại lục. Cho nên chỉ cần tra một chút là có thể biết được các loại tin tức. Cổ Cảnh hiện là vùng trung tâm của Thương Mang đại lục, lại gần thánh tích chi địa. Yêu Yêu mỉm cười, ánh lửa sáng lên chiếu rọi khuôn mặt khiến người lóa mắt. Từ trên tư liệu có thể nhìn ra cổ gia kia cũng khá thú vị. Yêu Yêu duỗi ngón tay thon dài trắng như tuyết nhẹ nhàng chỉ một điểm trên bản đồ. Ồ! Chu Nguyên ngẩng đầu kinh ngạc, thứ có thể khiến cho Yêu Yêu cảm thấy có hứng thú cũng không nhiều. Người của cổ gia thần hồn đều không hề yếu cho nên cổ gia cũng là thế gia tinh thông nguyên văn. Yêu Yêu có chút hăng hái nói. Chu Nguyên khẽ giật mình, nói, hẳn là cổ gia này cũng có đoán hồn thuật. Đoán hồn thuật sẽ không để cho thần hồn của người trong gia tộc yếu đuối, nhưng cũng phải xem thiên phú yêu yêu hơi lắc đầu, nói dường như bởi vì cổ gia có một tòa luyện hồn tháp, có thể rèn luyện thần hồn ở đó. Khuôn mặt Chu Nguyên khẽ động, cổ gia vậy mà lại có bảo bối bậc này. Thần hồn của hắn hiện giờ đang ở hư cảnh trung kỳ, mãi vẫn không có tiến triển gì lớn, nếu như có thể tiến vào trong luyện hồn tháp kia tu luyện, nói không chừng thần hồn có thể bước vào hư cảnh hậu kỳ. Từ đó hắn có thể tu hành tam phẩm nguyên văn. Nhưng mà bảo địa tu luyện như luyện hồn tháp tất nhiên sẽ được cổ gia canh giữ sâm nghiêm, ngoại nhân không có khả năng tiến vào thế nên ý nghĩ này chỉ có thể bỏ đi. Chu Nguyên cảm thán một lúc rồi thu hồi cảm xúc, cười nói bảo bối bậc này của họ không có quan hệ với chúng ta, chờ ra khỏi dãy núi này, chúng ta ở cổ thành nghỉ ngơi bổ sung lương thực liền khởi hành đi thẳng đến thánh tích chi địa. Yêu yêu cũng gật đầu đồng ý, nhìn Chu Nguyên đang vặn eo bẻ cổ nói còn muốn nghỉ ngơi. Ta dạy cho đệ mấy đạo nhị phẩm nguyên văn kia đều học thuộc hết rồi. Chu Nguyên sắc mặt cứng đờ. Không được lười biếng, lần này những người đi đến thánh tích chi địa đều không phải là đèn dầu đã cạn, với thực lực dưỡng khí cảnh trung kỳ của đệ thực không đáng để chú ý, nếu đệ không vận dụng ưu thế bản thân thì làm sao có thể cùng người khác tranh đoạt. Nếu không muốn thất bại thảm đạm quay về Đại Chu thì thành thật tu luyện đi. Bị yêu yêu dạy dỗ một trận, Chu Nguyên cảm thấy có chút hậm hực, sau đó chỉ có thể thành thật lấy ra miếng ngọc, lại lấy thiên nguyên bút bên hông ra tiếp tục luyện mấy đạo nhị phẩm nguyên văn mà yêu yêu dạy hắn trong 2 tháng này. Sau 3 ngày, Chu Nguyên yên lặng ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, nguyên khí giữa thiên địa thuận theo hô hấp của hắn hóa thành một luồng trắng gào thét cuối cùng chui vào trong mũi của hắn. Mà theo từng luồng nguyên khí tràn vào, trong khí phủ của Chu Nguyên nguyên khí màu vàng bốc lên, mơ hồ có thể nhìn thấy hình ảnh kim mãng đang gào thét. Kim mãng, rắn lớn màu vàng. Mãng ảnh ở giữa phun ra nuốt vào, đem những nguyên khí vừa tràn vào kia đều hút đi. Mãng ảnh, hình ảnh rắn lớn. Tu luyện kéo dài như vậy một canh giờ, Chu Nguyên rốt cục chậm rãi mở mắt. Ánh sáng vàng tràn ngập ánh mắt, thân thể Chu Nguyên phát ra nguyên khí vào lúc này bỗng không ngừng tăng lên, nguyên khí ma sát với không khí phát ra tiếng nổ inh hai, nham thạch nơi Chu Nguyên ngồi đều nứt ra từng vết. Dưỡng khí cảnh, hậu kỳ. Chu Nguyên cảm nhận được nguyên khí mạnh mẽ trong khí phủ, trên mặt xẹt qua vẻ mừng rỡ, trải qua 2 tháng khổ tu nguyên khí của hắn cuối cùng cũng tinh tiến, bước vào dưỡng khí cảnh hậu kỳ. Mà sau tiến vào dưỡng khí cảnh hậu kỳ, khoảng cách với thiên quan cảnh của Chu Nguyên càng ngày càng ngắn. Sự chênh lệch giữa hắn với những tiêu tử kia bằng vào cố gắng của hắn từng bước bị rút ngắn. Hô! Chu Nguyên phun ra một luồng khí trắng, thân hình nhảy lên, hạ xuống đỉnh núi. Dưới chân núi kia yêu yêu ôm thôn thôn nhìn thoáng qua, hài lòng gật đầu nhẹ nói cuối cùng cũng đột phá, 2 tháng tu luyện này thật không phí công. Đi thôi, nên rời núi. Yêu yêu thản nhiên quay người, hướng dãy núi bên ngoài chậm chậm bước liên tục. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn ra dãy núi xa xôi ngoài kia, 2 tháng không rời núi chỉ sợ bên ngoài hiện giờ đã vô cùng náo nhiệt. Chu Nguyên cùng yêu yêu vẹn vẹn mất nửa ngày mới đi ra dãy núi, trên đường xuất hiện vết chân ngày một nhiều hơn, tuy nhiên đúng như bọn họ đoán đại đa số người đều là người trẻ tuổi nhiệt huyết, hiển nhiên đều đi tới thánh tích chi địa. Chu Nguyên và yêu yêu cũng khiến mọi người chú ý không ít, nhưng cơ hồ mọi ánh mắt đều tập trung về phía yêu yêu ẩn chứa sự kinh diễm. Men theo đường lớn mà đi không bao lâu hai người nhìn thấy một tòa thành lớn ở phía trước, tòa thành có phong cách cổ xưa, trên cửa thành đề 2 chữ to cổ thành. Cổ gia chi thành. Tòa cổ thành này cũng coi như hung vĩ, người đến người đi vô cùng náo nhiệt, nhân khí cực thịnh. Chu Nguyên hai người tiến vào thành, trong thành chỉ thấy tòa tháp cao đứng sừng sững trái ngược hoàn toàn với Đại Chu. Hai người đi trên đường cuối cùng dừng lại ở một cửa hàng cực lớn, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy tấm biển 3 chữ chân bảo các. Trước cửa hàng dòng người lui tới vô cùng nhộn nhịp, xem ra làm ăn không hề tệ. Chu Nguyên cùng yêu yêu nhìn nhau sau đó đi vào. Chu Nguyên hàng ngày luyện tập nguyên văn cần dùng đến ngọc cùng máu của các loại thú khác nhau để khắc họa, hơn nữa trong 2 tháng ở trong rừng vật phẩm sinh hoạt hàng ngày đã dùng gần hết, cũng cần bổ sung. Chân bảo các này rõ ràng có thể đáp ứng nhu cầu của Chu Nguyên. Bên trong chân bảo các, đập vào mắt nơi nơi đều hoa lệ, đèn thủy tinh chiếu xuống sáng rọi mọi chỗ. Có lẽ vì cổ gia chính là nguyên văn thế gia nên trong chân bảo các cũng bày bán rất nhiều nguyên văn được khắc họa tốt, nhưng giá cũng đủ làm Chu Nguyên chấn động một chút. Chỉ một đạo nguyên văn nhị phẩm cũng có giá mấy ngàn nguyên tinh. Tam phẩm nguyên văn, càng là hơn vạn. Tứ phẩm nguyên văn tương đối ít, giá cả những 10 mấy vạn mà số lượng vô cùng thấp. Nguyên văn thành phẩm không ngờ đắt đỏ như vậy. Chu Nguyên không nhịn được mà tặc lưỡi, sau đó hắn nhìn về phía yêu yêu nghĩ bây giờ yêu yêu mà dùng nguyên văn đánh nhau với người khác cũng đồng nghĩa với việc dùng nguyên tinh đánh người. Tùy tiện ra tay chính là mấy chục vạn nguyên tinh đánh xuống, coi như thái sơ cảnh cường giả đều không chịu được nổi. Yêu yêu không để ý đến Chu Nguyên. Nàng có chút hăng hái nhìn chằm chằm cổ tịch bị tàn phá, phía trên có rất nhiều nguyên văn cổ xưa không chọn đáng để nghiên cứu. Đệ đi mua cho thôn thôn chút đồ ăn cho thôn thôn. yêu yêu bị níu chân không thể bước đi liền đem Thôn Thôn trong lòng trực tiếp đưa cho Chu Nguyên. Chu Nguyên đón lấy thấy Thôn Thôn, một người một thú mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng Chu Nguyên bất đắc dĩ gật đầu, dặn dò yêu yêu mấy tiếng rồi quay người đi đến khu vực khác mua đồ dùng cần thiết. Tại khu đồ dùng, Chu Nguyên tìm một thị nữ đến kể tên những đồ cần mua, thị nữ mời hắn ngồi nghỉ tạm quay người đi lấy đồ. Thế là, Chu Nguyên liền ôm Thôn Thôn, ngồi ở chỗ này nhàm chán chờ đợi. Trong lúc chờ đợi Chu Nguyên bất ngờ phát hiện được một ánh mắt bất thường phong đến, lúc này hắn khẽ nhíu mày quay người lại sau đó liền sững sờ. Bởi vì sau lưng hắn không xa là một thiếu nữ đáng yêu có mái tóc màu xanh lá, đôi mắt to trợn lên nhìn chằm chằm hắn, nơi khỏe miệng còn có nước miếng ti tách rơi xuống. Chu Nguyên bị nhìn cảm thấy không tự nhiên. Mà lúc này thiếu nữ tóc xanh cũng bước nhanh tới, sau đó Chu Nguyên phát giác thì ra ánh mắt của nàng không phải nhìn hắn mà là nhìn chằm chằm Thôn Thôn trong lòng. Làm gì? Chu Nguyên cảnh giác nhìn xem thiếu nữ tóc xanh. Thiếu nữ tóc xanh lau đi nước miếng nơi khỏe miệng, đôi mắt to đen phát ra cái nhìn nóng rực về phía Chu Nguyên, sau đó âm thanh non nớt kiểu mị vang lên khiến người khác run rẩy. Tiểu ca ca, ngươi đem con thú nhỏ này bán cho ta đi. Mặc kệ bao nhiêu tiền, bất kể giá nào ta cũng nguyện ý mua. Chương 119, thiếu nữ tóc xanh. Mua Thôn Thôn. Chu Nguyên nghe xong lập tức sửng sốt một chút, trên mặt hiện ra vẻ dở khóc dở cười. Mà Thôn Thôn trong ngực Chu Nguyên cũng nghe hiểu lời nói của thiếu nữ tóc xanh, lúc này liền dùng ánh mắt đang nhìn một kẻ ngốc nhìn chằm chằm nàng. Không bán. Chu Nguyên lắc đầu, nhanh chóng dứt khoát trả lời. Hắn biết vật nhỏ trong ngực tàn bạo thế nào, cho nên hắn dám khẳng định chỉ cần hắn gật đầu tên xuất sinh này sẽ lập tức vươn móng vuốt chụp đến, đánh chết hắn. Thôn Thôn nằm trong ngực Chu Nguyên nghe được câu trả lời chắc như đinh đóng cột mới hài lòng meo mắt thú, móng vuốt duỗi ra vô vô cánh tay Chu Nguyên, phảng phất như muốn nói tiểu tử ngươi rất thức thời đó. Thiếu nữ tóc xanh thấy Chu Nguyên cự tuyệt liền vội vàng nói, tiểu ca ca, bán cho ta đi. Ta trả 5 triệu nguyên tinh. Mắt nàng nhìn Thôn Thôn chằm chằm tràn đầy nóng bỏng, bởi vì người bên ngoài không phát hiện ra được Thôn Thôn cỡ nào lợi hại. Nhưng nàng lại có phương pháp đặc biệt có thể nhìn ra Thôn Thôn trước mắt là dị thú khó lường đến bậc nào. 5 triệu nguyên tinh. Chu Nguyên bị giá tiền kinh khủng dọa giật nảy mình, ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm thiếu nữ tóc xanh. 5 triệu nguyên tinh cơ bản có thể so với một năm thu nhập của Đại Chu. Thiếu nữ trước mắt này rốt dục là ai mà có thể một hơi báo ra giá tiền cỡ này. Từ ánh mắt cuồng nhiệt kia có thể nhìn ra rõ ràng thiếu nữ này không phải đang khoác lác mà nàng thật sự có thể lấy ra khoản tiền lớn này. Quả nhiên ra khỏi Đại Chu mới có thể gặp gỡ nhiều dạng người. Chu Nguyên trong lòng cảm than một chút, nếu như ở Đại Chu muốn gặp loại người một hơi có thể báo giá 5 triệu nguyên tinh như thế này chỉ sợ là rất khó. Bất quá, dù có bị 5 triệu nguyên tinh làm cho giật mình nhưng Chu Nguyên vẫn không chút do dự lắc đầu cự tuyệt. Nói đùa sao hắn cũng không phải không biết Thôn Thôn thần bí, mới chỉ ấu sinh kỳ đã có được thái sơ cảnh thực lực, tương lai trưởng thành nhất định vô cùng lợi hại. 5 triệu nguyên tinh nghe thì kinh người nhưng không thể nào bị được với giá trị của Thôn Thôn. Ấu sinh kỳ, thời điểm còn nhỏ. Bị cứ tuyệt nhiều lần, thiếu nữ tóc xanh lúc này gấp đến độ dậm chân, trên vầng trán trắng non đều đã xuất mồ hôi. Nàng cúi đầu nhìn cánh tay chân bóng như ngọc, trên mu bàn tay có quang văn đồ án đang tỏa ra ánh sáng cực kỳ mãnh liệt đến nóng rực. Quang văn đồ án này có thể cảm ứng được huyết mạch của nguyên thú, huyết mạch càng cường đại thì quang văn càng nóng rực. Liền xem như lúc nàng đạt được tiểu hàn cũng chưa từng xuất hiện cảm giác nóng rực mức độ này. Nói cách khác, nếu bàn về huyết mạch thì con thú nhỏ trước mắt này cường đại hơn rất nhiều so với tiểu hàn có băng phượng huyết mạch kia của nàng. Đơn giản với nàng mà nói đây chính là lực hấp dẫn không có gì có thể so sánh nổi. Thiếu nữ tóc xanh nghiến răng, có chút xúc động muốn dùng sức mạnh đoạt tiểu thú vứt xuống nguyên tinh liền chay. Dường như phát giác được tâm ý của thiếu nữ tóc xanh, một con chim nhỏ màu băng lam ở trong ngực nàng giật giật. Đầu thò ra khỏi cổ áo của thiếu nữ, mắt chim hiện ra cực hàn chi khí nhìn về phía Chu Nguyên. Không khí chung quanh đều là bắt đầu có dấu hiệu đông kết. Mà thời điểm băng lam tiểu điểu kia xuất hiện, ánh mắt Chu Nguyên cũng bất chợt ngưng tụ, nơi mi tâm thần hồn chấn động một cái, hiển nhiên đã nhận ra uy hiếp cực mạnh. Lúc này sắc mặt hắn căng thẳng nhìn băng lam tiểu điểu một chút, cô gái kia rõ ràng cũng không đơn giản. Băng lam tiểu điểu, chim nhỏ màu băng lam. Thiếu nữ này, càng không đơn giản. Ánh mắt Chu Nguyên trở lên đề phòng, có thể mang theo trong người một con nguyên thú lợi hại như vậy xem ra đối phương cũng không phải hạng hời hợt. Ở trong ngực Chu Nguyên, đôi mắt đang nheo của Thôn Thôn mở ra một chút, lướt qua băng lam tiểu điểu kia, mơ hồ có một luồng hắc khí từ miệng bay ra, tiếng giống trầm thấp theo cổ họng vang lên. Hắc khí, khí màu đen. Hiển nhiên nó đã nhận ra băng lam tiểu điểu trong lúc mơ hồ thả ra địch ý với Chu Nguyên. Đối mặt với tiếng giống tràn đầy uy hiếp của Thôn Thôn, băng lam tiểu điểu kia run một cái, do dự mấy giây rồi lại đem đầu rụt trở về. Thiếu nữ tóc xanh nhận ra đến mạnh như tiểu hàn cũng bị chấn nhiếp xuống dưới, khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống. Xem ra việc dùng sức mạnh là không thể thực hiện được, thế là nàng nhìn qua Chu Nguyên, khuôn mặt vô cùng đáng thương. Tiểu ca ca, bao nhiêu tiền ngươi mới bằng lòng bán A? Nếu không, thiếu nữ tóc xanh vắt hết óc nói nếu không, ta cho ngươi một cái vạn thú vương triều công tước. Bất kể cần tài nguyên tu luyện gì đều có thể tìm vạn thú vương triều đòi. Vạn thú vương triều công tước. Chu Nguyên khẽ giật mình, đối với cái tên vạn thú vương triều hắn cũng không lạ lắm, bởi vì đây chính là vương triều đang cùng kiếm vương triều tranh phong với đại võ vương triều, thế mới giúp cho đài chu của hắn có thời gian thở dốc. Thiếu nữ trước mắt mở miệng có thể đem vạn thú vương triều công tước đưa ra chắn địa vị ở vạn thú vương triều hắn rất siêu phàm. Trong lòng Chu Nguyên hiện lên suy nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu nói, đã ngươi có thể nhìn ra bất phàm của nó, vậy ngươi hẳn cũng biết nó là vô giá. Ta sẽ không bán, ngươi cũng bỏ ý định này đi. Chu Nguyên nói xong, lúc này thị nữ đem đồ vật hắn yêu cầu đã chuẩn bị xong, hắn thu đồ vật vào trong túi càn khôn, thanh toán tiền, xoay người bỏ đi. Thiếu nữ tóc xanh nhìn bóng lưng của Chu Nguyên trở lên đủ rũ, thật khó khăn mới gặp được một nguyên thú có huyết mạch cường đại như thế, nhưng lại đã có chủ, mà chủ nó lại không chịu bán. Không nên, không thể buông tha. Nhưng rất nhanh thiếu nữ tóc xanh dậm chân, nếu có thể đạt được tiểu thần thú thần bí kia chắc chắn sẽ có trợ giúp cho việc tu luyện của nàng, cho nên quyết không thể tùy tiện từ bỏ. Ngươi không bán, ta liền theo ngươi. Mắt thiếu nữ tóc xanh đảo một vòng sau đó liền bước theo rất nhanh. Tiểu ca ca, ngươi tên gì? Tiểu ca ca, ngươi từ đâu tới đây? Tiểu ca ca, ngươi cũng đi thánh tích chi địa kia sao? Chúng ta có thể tổ đội, ta có thế mạnh nhất định sẽ không cản trở. Trung Nguyên đi được vài bước gân xanh trên trán đều nhảy dựng lên, hắn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn thiếu nữ cười híp mắt theo sau lưng. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Trung Nguyên tức giận. Mọi người gặp nhau chính là duyên phận, làm gì lạnh lùng như vậy, làm quen một chút không tốt sao? Thiếu nữ tóc xanh cười hì hì nói. Khoe miệng Trung Nguyên nhếch lên một cái, ai không biết ngươi vẫn đánh chủ ý lên thôn thôn. Thế là hắn tăng tốc, bước chân đi về phía yêu yêu, không để ý đến thiếu nữ tóc xanh này nữa. Thiếu nữ tóc xanh thấy thế, vẫn kiên nhẫn đuổi theo, tiếp tục ma âm rốt não. Hai người một đường xuyên qua các phòng, sau đó ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía vị trí cũ của yêu yêu. Chỉ thấy cách quầy hang thủy tinh đó không xa, yêu yêu vẫn đang chuyên chú nhìn cổ văn bị tàn phá ở trong tủ, bất quá lúc này bên cạnh nàng chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một vị thanh niên áo trắng. Thanh niên có bộ dáng anh tuấn, cử chỉ lễ độ, trên mặt có nét tươi cười ôn hòa, hắn đứng bên cạnh yêu yêu, dường như đang không ngừng nói gì đó. Ở phía sau hắn có vài tên thị nữ. Tựa hộ chỉ cần yêu yêu dừng bước ở nơi nào, hắn liền vung tay trực tiếp đem cổ văn bị tàn phá mà yêu yêu nhìn chằm chằm đều mua lại. Thế là sau một hồi ngắn ngủi, thị nữ sau lưng trong ngực ôm một đống lớn đồ vật, dẫn tới xung quanh đều chú ý. Chu Nguyên nhìn qua một màn này, cũng là có chút buồn bực, sau đó vướt vướt cái chán, đây là tình huống gì? Chương 120, Cổ Linh. Tâm trạng của Cổ Linh hôm nay không tồi, nhất là khi ở chân bảo các hắn nhìn thấy thiếu nữ áo xanh có thể làm cho người khác kinh diễm. Lúc này tâm trạng hắn càng tốt hơn. Với tư cách là cổ gia thiếu gia, địa vị của hắn ở cổ cảnh hiển nhiên là rất cao. Mà bằng vào ngoại hình, thân phận có gia thế hiển hách cùng thiên phú tu luyện hắn cũng có thể trở thành thiên tài kiệt xuất ở mảnh địa vực này, cho nên những năm gần đây Cổ Linh cũng coi như duyệt qua vô số mỹ nhân, hắn tự tin rằng dù đối mặt với mỹ nhân như nào tâm trí cũng có thể giữ được bình tĩnh. Cho đến hôm nay, chỉ nhìn thoáng qua, thiếu nữ áo xanh này khiến hắn cảm thấy kinh diễm. Trong nháy mắt tâm cảnh của hắn bị phá vỡ. Cổ Linh thề hắn chưa bao giờ gặp qua cô gái trong chớp mắt có thể khiến cho người khác chìm đắm vào. Vẻ thanh lãnh, thần bí, linh hoạt của nàng đã đánh thức dục vọng mãnh liệt trước nay chưa từng xuất hiện ở trong lòng Cổ Linh. Thế nên hắn rất tự nhiên tiến lên bắt chuyện. Nhưng tiếc là thiếu nữ áo xanh đối với cổ gia thiếu gia không có nửa điểm dao động, thậm chí mắt cũng không thèm ngước lên nhìn, mà một mực chuyên chú nhìn những nguyên văn bị tàn phá trong tủ kính. Hiếm khi chủ động bắt chuyện mà bị thất bại. Có thể chính điều này khiến cho hứng thú trong lòng Cổ Linh càng thêm mãnh liệt. Mà Cổ Linh cũng là cao thủ tình trường rất nhanh đã tìm được điểm mấu chốt, cô nương cảm thấy hứng thú với mấy nguyên văn không chọn vẹn này. Ha ha, vừa lúc tại hạ là quản sự của chân bảo cát, nếu cô nương thích, chỉ cần thứ nàng xem chúng ta đều có thể làm chủ tặng cho nàng. Cổ Linh nhẹ nhàng đong đưa cây quạt trong tay, mặt mỉm cười, thong dong ôn hòa, lại thêm tư thái tiêu tiền như nước kia, cũng thực sự là có thể làm cho không ít thiếu nữ tâm hồn lay động. Thiếu nữ áo xanh trước mắt tựa hồ cũng có chút dao động rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, nói đều tặng cho ta. Cổ Linh nhẹ nhàng gõ cây quạt trong tay, trong lòng hơi vui nhưng trên mặt thì cười nhẹ, gật đầu ôn hòa nói, bọn chúng lưu lại nơi này vốn cũng bị lòng đong, được cô nương yêu thích cũng coi như cho bọn chúng chút giá trị. Thiếu nữ áo xanh dương như hơi mỉm cười sau đó cũng không nhiều lời thừa thãi, bước chân tiến lên. Mà Cổ Linh cũng không chút do dự thể hiện sự phong khoáng, tay hắn vung lên thị nữ lập tức mang nguyên văn không hoàn chỉnh đến chỗ nàng. Thị nữ đi tới trong ngực ôm rất nhiều đồ vật. Một màn này khiến cho rất nhiều người chú ý, bất quá người nơi này tựa hồ đều biết thân phận của Cổ Linh, âm thầm lắc đầu, nhìn thiếu nữ áo xanh với ánh mắt đồng tình. Nữ nhân bị vị thiếu gia Cổ Gian này để mắt tới cuối cùng đều không thể thoát khỏi tay hắn. Mà lúc Chu Nguyên tới vừa vặn nhìn thấy cảnh này. Mặc dù không biết trước đó xảy ra chuyện gì nhưng Chu Nguyên cũng là nam nhân, tự nhiên có thể nhìn ra ý đồ trong ánh mắt nhìn yêu yêu của thanh niên áo trắng kia. Tên kia hiển nhiên nghĩ rằng thủ đoạn này có thể đả động yêu yêu. Ai, hai người các ngươi đều là gây chuyện tinh. Chu Nguyên méo thai Thôn Thôn, bất đắc dĩ nói. Bên này hắn vì Thôn Thôn mà rước lấy một cô nàng tóc xanh sâu không lường được, bên kia yêu yêu vì dung nhan khí chất của bản thân mà rước lấy một kẻ ong bướm. Chu Nguyên lắc đầu đi tới. Yêu yêu cảm nhận được Chu Nguyên đi tới, lúc này khuôn mặt tuyệt mỹ ngẩng lên nhìn về phía Chu Nguyên, đôi môi phớt hồng khẽ cong lên nói đều mua xong rồi sao. Chu Nguyên gật gật đầu. Ở bên kia, Cổ Linh nhìn thấy cảnh này, đôi mắt híp lại. Hắn tự nhiên có thể nhận ra được lúc nói chuyện với Chu Nguyên khuôn mặt yêu yêu càng lộ vẻ sinh động, hiển nhiên quan hệ giữa hai người không hề tầm thường. Thế nhưng trên mặt hắn vẫn treo nụ cười ấm áp như cũ, hướng Chu Nguyên chắp tay nói, tạ hạ Cổ Linh, người Cổ gia. Cổ gia sao? Chu Nguyên thần sắc không thay đổi, nói, Chu Nguyên. Cổ Linh quan sát Chu Nguyên một lúc, trên mắt mang theo nụ cười ôn hòa, nhưng sâu trong ánh mắt xẹt qua nét khinh miệt khó có thể phát hiện. Hiển nhiên hắn đã nhận ra thực lực của Chu Nguyên chỉ vẹn vẹn là dưỡng khí cảnh. Hiện nay thiên kiêu đi lại khắp các vùng trung tâm, bằng vào thực lực này thật sự quá mức tầm thường. Mà chỉ bằng điểm ấy thực lực có thể nhìn ra bối cảnh sau lưng Chu Nguyên cũng không quá mức cường đại, nếu không làm sao chỉ có điểm ấy thành tựu. Cổ Linh không nhìn Chu Nguyên nữa, ánh mắt chuyển qua yêu yêu, mỉm cười, còn chưa hỏi phương danh của cô nương. Ngón tay yêu yêu chỉ thị nữ sau lưng đang ôm những cuốn tàn quyển, nói, đây đều là đưa cho ta. Cổ Linh cười cười, nói, đương nhiên. Lấy đi đi. Thế là yêu yêu nhìn về phía Chu Nguyên. Khoe miệng Chu Nguyên co rút một chút, sau đó tiến về phía thị nữ kia đón lấy tàn quyển, cho vào túi càn khôn. Mà Cổ Linh nhìn thấy yêu yêu nhận lễ vật, nụ cười trên mặt càng tăng lên, hắn nghĩ đây chính là thành công bước đầu, thiếu nữ này sớm muốn sẽ biến thành đồ chơi của hắn. Ha ha, trông cô nương rất lạ mặt, hẳn là mới tới nơi này, nếu không liền cho ta làm chủ tận tình tiếp đãi đi. Cổ Linh cười nói. Đi. Thế nhưng hắn vừa mới nói xong, yêu yêu liền nhàn nhạt nói với Chu Nguyên một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Cổ Linh có chút sững sờ, thần sắc trên mặt rốt cuộc không nhịn được mà nhíu một cái, câu chuyện không phải như thế này a, đối phương thu lễ vật của hắn không phải nên tiến thêm một bước sao? Lấy xong đồ liền đi là có ý gì? Chu Nguyên liếc mắt nhìn hắn, tên này thật đúng là coi yêu yêu là loại người bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm kia. Trong suy nghĩ của nàng nhận đồ của ngươi chính là phúc khí của ngươi. Chu Nguyên âm thầm lắc đầu, cũng không để ý tới tên Cổ Linh này, đi theo yêu yêu. Sau một lúc cứng ngắc, Cổ Linh rất nhanh đã lấy lại tinh thần, làm sao hắn cho phép miếng thịt đến miệng còn có thể chạy, lập tức bước nhanh lên ngăn ở trước mặt yêu yêu. Còn có việc. Yêu yêu lông mày nhăn lại, lãnh đạm nhìn về phía hắn. Cổ Linh trì trệ, ánh mắt chợt lóe lên, lộ ra vẻ tươi cười ôn hòa nói, hai vị có thể đến nơi đây cũng là duyên phận. Là như vậy ngày mai luyện hồn tháp của Cổ gia ta sẽ mở. Rất nhiều thiên tài đều muốn tiến vào trong rèn luyện thần hồn, tuy nhiên danh ngạch có hạn, hai vị nếu có hứng thú ta có thể làm chủ cho hai vị danh ngạch, coi như kết giao bằng hữu. Cổ Linh từ trong tay háo móc ra hai tấm đồng bài, trên đồng bài có ấn ký của Cổ gia, phía trên còn khắc rõ một tòa tháp màu đen. Đồng bài, thẻ bằng đồng. Tiến vào luyện hồn tháp. Chu Nguyên lập tức ngẩn người, kinh nghi nhìn Cổ Linh. Luyện hồn tháp chính là bảo bối phát tài của Cổ gia, vậy mà bọn họ có thể bỏ được mở cửa cho ngoại nhân vào. Cổ gia này sẽ tốt bụng như vậy. Nhận lấy đi, luyện hồn tháp kia có chút thú vị. Đang lúc Chu Nguyên vừa kinh vừa nghi, thanh âm rất nhỏ của yêu yêu bỗng truyền vào tai hắn. Chu Nguyên nhìn yêu yêu một chút, nàng cỡ nào thông minh sợ là cũng đã hoài nghi động cơ của đối phương, nhưng nếu nàng đã nói thế hẳn là đã có tính toán. Thế là, Chu Nguyên hướng về phía Cổ Linh lộ ra dáng tươi cười, nói, vậy liền cảm ơn Cổ công tử. Hắn vươn tay ra, tiếp nhận đồng bài. Mà yêu yêu vẫn không có nói câu nào với Cổ Linh. Hờ hững nhìn lướt qua rồi bước chân ra khỏi chân bảo các. Cổ Linh nhìn thân ảnh đang rời đi của Chu Nguyên và yêu yêu, nụ cười ôn hòa trên mặt dần tiêu tán, thay vào đó là một vẻ lạnh lẽo. Cha xem bọn hắn ở chỗ nào, đừng để bọn hắn trốn đi, đồ vật của bản công tử nào có dễ dàng thu như vậy. Hắn nghiêng đầu thản nhiên nói. Cổ Linh vuốt nhẹ quạt trong tay, khoe miệng nhấc lên một nụ cười quỷ dị. Luyện hôn tháp danh lạch. Sợ là ai cũng không cự tuyệt được. Bất quá. Trên đời này. Làm gì có bữa trưa nào miễn phí. Chương 121, Thú Tâm Thông Minh Giả. Trên đường phố, chú Nguyên vuốt vuốt hai cái đồng bài trong tay, trong mắt có quang mang lấp lóe, nói, tại sao luôn luôn cảm giác có gì sai sai, loại bảo bối như luyện hồn tháp này, tự gia tộc mình tu luyện còn chưa đủ, cổ gia, vậy mà lại đem nó phóng xuất ra ngoài cho ngoại nhân. Yêu Yêu có chút nghiêng đầu, nhìn hắn một cái, nói, đúng là có chút cổ quái. Nàng quá mức thông minh, nhìn như đạm mạc, nhưng rất nhiều sự vật phảng phất cũng có thể nhìn thấu triệt, cái tên cổ linh kia ở trước mặt nàng sử dụng thủ đoạn, đơn giản không có chút ý nghĩa nào. Vậy ngươi còn muốn nhận? Chu Nguyên tức giận. Yêu Yêu cười cười, nói, bởi vì nếu thật là luyện hồn tháp, đối với ngươi sẽ rất có chỗ tốt, nói không chừng có thể làm cho ngươi bước vào hư cảnh hậu kỳ. Hư cảnh hậu kỳ. Nghe được nơi đây, Chu Nguyên thần sắc cũng ngưng tụ lại, từ khi thần hồn của hắn đạt tới hư cảnh trung kỳ, đã qua thời gian gần nửa năm, nhưng thần hồn tôi luyện, đến bây giờ cũng không cách nào bước vào hậu kỳ. Hiển nhiên, muốn bước vào hư cảnh hậu kỳ, cũng không hề dễ dàng. Mà một khi thật sự có thể bước vào cảnh giới đó mà nói, Chu Nguyên ngay lập tức có thể học tập tam phẩm nguyên văn, đến lúc đó, lực chiến đấu của hắn sẽ chân chính tăng vọt, cho dù là đối mặt với những tiêu tử chân chính kia, hắn đều có lực lượng có thể chống lại. Chính là bởi vì rõ ràng điểm này, cho nên mấy tháng này cho đến nay, Chu Nguyên tu luyện thần hồn một mực không hề dám buông lỏng, nhưng lấy được hiệu quả, cũng không có toàn nguyện. Dù sao đến lúc đó trước nhìn thử một chút, nếu thật là có vấn đề, một cái cổ ra, hẳn là còn ngăn cản chúng ta không được ngự khí của Yêu Yêu tùy ý, cũng không biểu hiện ra quá mức kiêng kỵ. Trong lòng Chu Nguyên có một chút ấm áp, Yêu Yêu nguyện ý bước lên một cái nguy hiểm như thế, hiển nhiên cũng là vì để hắn có thể tiến thêm một bước trên việc tu luyện thần hồn. Đến lúc đó nếu thật là có vấn đề, chúng ta liền trực tiếp từ bỏ. Chu Nguyên nói ra. Yêu Yêu từ chối cho ý kiến, bộ pháp chợt dừng lại, nói, nàng là chuyện gì xảy ra. Chu Nguyên khẽ giật mình, ánh mắt của hắn hướng về phía sau nhìn lại, sau đó liền nhức đầu nhìn thấy một cái thiếu nữ tóc lục, lén lén lút lút theo ở phía sau cách đó không xa. Ha ha, thật là đúng dịp a. Bị hai người Chu Nguyên phát hiện, thiếu nữ tóc lục kia cười hì hì nhảy tới, hướng về phía Yêu Yêu nói, tiểu tỷ tỷ, dung mạo của ngươi thật xinh đẹp. Yêu Yêu ném ánh mắt nghi hoặc nhìn về Chu Nguyên. Chu Nguyên vuốt vuốt lông mày, nói, vừa rồi gặp phải nàng, nàng muốn mua thôn thôn. Yêu Yêu nhìn một chút thiếu nữ tóc lục, chậm rãi nói, nguyên lai là thú tâm thông minh giả. Thiếu nữ tóc lục đang cười hì hì, gương mặt rốt cục khẽ biến một chút, có chút cảnh giác nhìn chằm chằm Yêu Yêu, hiển nhiên là lần đầu tiên bị người khác liếc mắt liền nhìn ra nội tình. Thú tâm thông minh giả. Chu Nguyên nghi hoặc lên tiếng, hiển nhiên chưa từng nghe nói về cái này. Nói đơn giản, nàng trời sinh liền có thể cùng với nguyên thú, tâm linh câu thông, có thể khống chế vạn thú, hơn nữa còn có thể mượn lực lượng của nguyên thú, cho nên ngươi đừng nhìn nàng chỉ là thiên quan cảnh phổ thông, khi nàng mượn lực lượng của nguyên thú, chỉ sợ ngay cả ngươi cũng không phải là đối thủ của nàng. Yêu Yêu nhạt tiếng nói. Chu Nguyên nhìn về phía thiếu nữ tóc lục, ánh mắt rốt cục có chút thay đổi, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới, thiếu nữ nhìn qua có chút nhí nha nhí nhảnh này, vậy mà ẩn giấu đi thực lực kinh người như thế. Tiểu tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại. Thiếu nữ tóc lục nói thầm một tiếng. Nhìn về phía Yêu Yêu, trong ánh mắt có chút kiêng kỵ, nàng muốn rời đi, nhưng con mắt nàng vẫn là không nhịn được lại nhìn về phía thôn thôn. Liền thật không thể bán sao. Thiếu nữ tóc lục quệt mồm. Yêu Yêu có chút hăng hái mà nói, thôn thôn là tự do, nếu như ngươi có thể làm cho nó đi theo ngươi, chúng ta đều không ngăn cản. Thật sao? Cặp mắt to của thiếu nữ tóc lục lập tức liền sáng lên. Yêu Yêu ôm cánh tay ngọc ở trước ngực, nhẹ gật đầu. Vậy ngươi cũng đừng hối hận nha, con ngươi thiếu nữ tóc lục đảo một vòng. Trực tiếp liền nhảy đến trước mặt Chu Nguyên, nhìn thôn thôn đang nằm hể vải trong ngực hắn, nàng cẩn thận duỗi ra bàn tay nhỏ, trên mu bàn tay có đồ văn huyền ảo tản ra quan mang. Nương tựa theo nàng có thể cùng nguyên thú tiến hành tâm linh câu thông, thiếu nữ tóc lục chưa bao giờ gặp qua nguyên thú có thể kháng cự nàng, cho nên cho dù là nguyên thú trong núi rừng hoành hành, nàng đều có thể không gặp trở ngại một chút nào. Cho nên nàng tin tưởng, chỉ cần nàng có thể cùng tiểu thú thần bí trước mắt này thành lập tâm linh câu thông, nó tất nhiên cũng sẽ cùng đi với nàng. Lòng bàn tay thiếu nữ tóc lục tản ra quang mang chiếu vào trên trán thôn thôn, thời gian dần trôi qua tạo thành một cái đồ văn giống đồ văn trên mu bàn tay của nàng. Nàng nhìn thấy đồ văn thành hình, gương mặt xinh đẹp liền lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Giang giác. Bất quá, nụ cười của nàng vừa mới hiện ra, đồ văn trên mi tâm thôn thôn chính là nghe một tiếng răng rắc vỡ vụn ra, mà thôn thôn cũng vẫn như cũ là bộ dáng lười biếng kia, chỉ là thú đồng của nó liếc xéo nàng một chút. A, làm sao có thể? Thiếu nữ tóc lục trợn tròn mắt, đây là lần thứ nhất nàng gặp phải loại tình huống như thế này. Nàng không tin tà, trợn cắn nát đầu ngón tay, máu tươi đỏ thấm hiện hiện, đầu ngón tay nàng huy động, cuối cùng tạo thành một cái đồ văn màu đỏ tươi phát ra hào quang, đồ văn rơi xuống, rơi vào mi tâm của thôn thôn. Bất quá lần này, đồ văn vẫn không có tiếp tục duy trì bao lâu, chính là lại vỡ vụn ra một lần nữa. Tại sao lại có thể như vậy? Liên tiếp thất bại trực tiếp để thiếu nữ tóc lục phát điên. Bởi vì huyết mạch của nó quá mạnh. Yêu yêu thản nhiên nói. Ở trong mắt nó, ngươi quá yếu ớt, liền giống như là ngươi đang hành tẩu trên đường, con kiến dưới chân muốn cùng ngươi tiến hành tâm linh câu thông, ngươi cũng sẽ để ý tới sao. Chu Nguyên có chút ngạc nhiên nhìn xem thôn thôn trong ngực, tiểu gia hỏa này còn quá kiêu ngạo như vậy. Bất quá hắn nhìn thiếu nữ tóc lục là con kiến, có khi nào thời điểm bình thường nó nhìn hắn, cũng là loại tâm tính này à. Dường như phát giác được suy nghĩ trong lòng Chu Nguyên, thôn thôn cũng ngẩng đầu lên, trong thần thái của cặp thú đồng kia, phảng phất là đang nói ngươi rốt của biết. Chu Nguyên khỏe miệng co giật một chút, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Một bên, thiếu nữ tóc lục cũng bị đả kích đến không nhẹ, bộ dáng ủ rũ cúi đầu, nhìn qua lộ ra rất là đáng thương. Bất quá thôn thôn có thể để cho ngươi liên tiếp vẽ hai đạo tâm văn tại trên đầu của nó, đã xem như là đối với ngươi rất hữu hảo, bằng không, ngươi bây giờ, sớm đã bị nó một ngụm nuốt. Yêu yêu cười cười, nói. Thật sao, miệng nhỏ của thiếu nữ tóc lục mở ra, bất quá nàng rất nhanh cũng từ hể vải bắt đầu lấy lại tinh thần, nhìn về phía yêu yêu, cười hì hì nói, mặc dù thất bại, nhưng vẫn rất là cảm ơn tiểu tỷ tỷ, người bình thường cũng không dám tùy tiện để cho ta chơi như vậy. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Chu Nguyên đang cầm hai cái đồng bài trong tay, nói, các ngươi cũng là muốn đi cái luyện hồn tháp của cổ gia sao. Chu Nguyên gật gật đầu, nói, dự định đi xem thử. Ta ngày mai cũng sẽ đi tới, danh ngạch này, còn là mất của ta 50,000 nguyên tinh. Thiếu nữ tóc lục nói. Chu Nguyên nhếch nhếch miệng, đây quả thật là một cái tiểu thổ hào a. Hi hi, gặp nhau là duyên, hai vị kết giao bằng hữu nhé, ta tên là Lục La. Thiếu nữ tóc lục nói ra. Bất quá cặp mắt to của nàng kia, đại đa số thời gian đều dừng lại tại trên thân của thôn thôn. Mặc dù trước đó thất bại, nhưng thiếu nữ hiển nhiên vẫn vô cùng ưa thích thôn thôn. Chu Nguyên nhìn về phía yêu yêu, yêu yêu cũng khẽ gật đầu một cái, nàng có thể cảm giác được, thiếu nữ trước mắt tính tình ngây thơ, cũng không có mang dị tâm. Chu Nguyên, còn đây là sư tỷ ta, yêu yêu. Chu Nguyên cười nói. Chu Nguyên tiểu ca ca, yêu yêu tiểu tỷ tỷ, ngày mai chúng ta có thể cùng đi cái luyện hồn tháp kia. Cũng tốt có thể dễ dàng chiếu ứng lẫn nhau. Lục La cười duyên nói. Chiếu ứng. Hai mắt Chu Nguyên sáng lên, nói, cái luyện hồn tháp kia không phải nơi rèn luyện thần hồn A. Chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy có thể gặp nguy hiểm? Lục La chớp chớp mắt to, trong mắt lướt qua một vòng rào hoạt, nói, cái này ai biết được, bất quá bánh từ trên trời rớt xuống, là không dễ ăn, dù sao cũng phải cẩn thận một chút. Chu Nguyên khẽ giật mình, cái cổ gia kia mở ra luyện hồn tháp, tuy nói là danh ngạch có hạn. Nhưng đối với rất nhiều người mà nói, cái này đích xác chính là bánh từ trên trời rớt xuống, dù sao nếu như thật sự có thể tăng lên thần hồn, không thể nghi ngờ sẽ đối với tự bản thân sinh ra trợ giúp thật lớn. Mà đoán hồn thuật cao thâm, cũng không phải người người nào đều có thể tu hành, cho nên loại bảo bối có thể rèn luyện thần hồn này, liền lộ ra rất là chân quý. Được. Chu Nguyên cười cười, thiếu nữ trước mắt, mặc dù nhìn như có vẻ hồn nhiên ngây thơ, nhưng hiển nhiên cũng là giấu giếm sự nhạy bén, ai nếu là cho rằng dễ dàng khi dễ nàng. Chỉ sợ sẽ chỉ tự mình chuốc lấy cực khổ. Đêm, ở giữa cổ thành, trong một tòa trang viên rộng lớn. Trong mặt thất, ánh đèn ô vàng, bầu không khí rất quỷ dị. Đều đã chuẩn bị thỏa đáng chưa? Trong mặt thất, một thanh âm khàn khàn vang lên, chỉ thấy dưới ánh đèn kia, có một bóng người, có bộ dáng trung niên, nhưng lại có diện mục khô gầy, nhưng chỗ mi tâm của hắn, lại có quang mang lấp lóe, tản ra thần hồn ba động cường hành. Vâng, phụ thân. Tại phía trước bóng người kia, một tên thanh niên áo trắng đang cung kính gật đầu, rõ ràng là cái tên cổ linh kia. Nam tử trung niên có diện mục khô gầy kia nhẹ gật đầu, ánh mắt âm lệ, nói, từ đó phải chọn lựa ra một chút người phù hợp, rút ra thần hồn, có nhóm chất dinh dưỡng này, thần hồn của ta, có thể bước vào thực cảnh hậu kỳ, đến lúc đó, thực lực cổ gia của chúng ta, cũng sẽ lại tăng lên một tầng. Ngày mai ta sẽ cùng với hai vị trưởng lão cùng nhau tọa chấn. Cổ linh nhẹ gật đầu, từ trong tay áo móc ra một chồng đồng bài, trên đồng bài còn khắc rõ từng tấm chân dung sinh động như thật, nói, người đều đã chọn lựa tốt, chỉ cần bọn hắn vừa tiến vào luyện hồn tháp, liền sẽ trở thành thức ăn trong miệng chúng ta. Hắn bấm tay nhẹ nhàng gõ gõ vào đồng bài, ánh mắt lại là mang theo sự nghiền ngẫm cùng với trêu tức, nhìn chằm chằm vào hai khối trong đó, chỉ thấy chân dung ở phía trên, đương nhiên đó lại là Chu Nguyên cùng với yêu yêu. Ngón tay hắn ôn nhu vuốt ve chân dung của yêu yêu, trong mắt có dục vọng nồng đậm dũng mãnh tiến ra. Ta nói rồi, ngươi không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Chương 122, Luyện Hồn Tháp. Ngày thứ hai, toàn bộ cổ thành đều trở nên cực kỳ náo nhiệt, vô số người đều hướng về phía thành dũng mãnh lao tới, chỉ vì hôm nay, chính là thời gian cái luyện hồn tháp của cổ gia kia mở ra. ở trong khu vực này, ai cũng hiểu diệu dụng luyện hồn tháp của cổ gia, chính là bởi vì tòa luyện hồn tháp này tồn tại, mới làm cho cổ gia có thể trở thành nguyên văn thế gia, người trong tộc, từng cái đều là có được tạo nghệ thần hồn không kém. Cho nên, mỗi hàng năm, lúc cổ gia nói chuyện với bên ngoài về việc mở ra luyện hồn tháp, đều sẽ dẫn tới việc rất nhiều người, hiển nhiên đều muốn mượn nhờ diệu dụng của luyện hồn tháp, làm cho thần hồn của bản thân nâng cao lên một bước. Tại trong thành kia, một tòa trang viên khổng lồ kia cũng bắt đầu mở ra, nên đón khách từ tứ phương đến thăm. Chu Nguyên, Yêu Yêu cùng với vị thiếu nữ tóc lục tên là Lục La kia, cũng là kết bạn cùng nhau mà tới. Ba người thuận theo đám người, cuối cùng hội tụ hướng đi về phía trong trang viên, chỉ thấy tại trên tòa đất trống rộng rãi kia, có một tòa thạch tháp to lớn màu đen đứng sừng sững, trên thân tháp, khắc rõ vô số đường vân cổ lão, lóe ra quang mang. Đây chính là tòa luyện hồn tháp kia sao? Lục La hiếu kỳ không thôi tự hỏi. Chu Nguyên nhìn chằm chằm vào tòa thạch tháp màu đen kia, nhíu mày nhăn một cái, không biết vì sao, mơ hồ cảm giác được một chút gì đó không thích hợp. Mà tại lúc trong lòng Chu Nguyên đang kinh nghi, chỉ thấy một cái bóng người áo trắng đi tới phía trước hát tháp, chính là người hôm qua gặp mặt tên là Cổ Linh. Cổ Linh cũng nhìn thấy hai người Chu Nguyên, đương nhiên, chuẩn xác mà nói là nhìn thấy Yêu Yêu, về phần Chu Nguyên, hắn chỉ là tùy ý quét qua nhìn lướt một cái, hiển nhiên cũng không có đem Chu Nguyên để ở trong lòng. Cổ Linh hướng về phía Yêu Yêu lộ ra nụ cười ôn nhu, sau đó ánh mắt chuyển hướng tới rất nhiều bóng người, cất cao giọng nói, chư vị đều biết, thời gian hôm nay là ngày cổ gia ta mở ra luyện hồn tháp, tòa luyện hồn tháp này có hiệu quả rèn luyện thần hồn, điểm này, chắc hẳn tất cả mọi người đều rõ ràng. Mọi người đều mang theo ánh mắt sốt ruột nhìn tới tòa luyện hồn tháp kia. Cổ Linh thấy thế, lại một lần nữa cười nhạt một tiếng, nói, bất quá, nói cũng phải nói rõ ở phía trước, tiến vào trong luyện hồn tháp chắc chắn có phong hiểm. Cho nên chư vị cũng phải thận trọng một chút. Nhưng lúc này, trong đám người, trong mắt đều chỉ có tòa luyện hồn tháp kia, không quan tâm nghe thấy câu nói này của Cổ Linh. Cổ Linh mặt mỉm cười, chỉ là trong ánh mắt của hắn, xuất hiện một vẻ quỷ dị. Mở cửa tháp ra. Cổ Linh hét to một tiếng, chỉ thấy cái luyện hồn tháp kia, cửa tháp đang chậm rãi mở ra ầm ầm. Theo cửa tháp mở ra, trong tòa luyện hồn tháp kia, phảng phất như là phát ra thanh âm ô khiếu, khiến cho mọi người đều có chút rùng mình. Bạch. Bất quá những người trên tay cầm danh ngạch kia, lại không hề có nửa điểm do dự, khi cửa tháp mở ra, thân ảnh của bọn hắn chính là đều mãnh liệt bắn vào, chen chúc tiến vào cái luyện hồn tháp kia. Chu Nguyên tạm thời không hề có động tác, ánh mắt nhìn về phía Yêu Yêu, thấp giọng nói, cảm thấy như thế nào? Ánh mắt của Yêu Yêu, cho tới bây giờ vẫn nhìn chằm chằm vào trên thân tháp, tập trung vào những đường vân cổ lão kia, nghe được thanh âm của Chu Nguyên, con ngươi của nàng giật giật, nói, có chút manh mối. Nàng có chút hăng hái mà nói, đi vào trước nhìn một cái đi, hy vọng ta không có đoán sai. Nhìn thấy nàng nói như vậy, Chu Nguyên tự nhiên không hề có dị nghị, hắn hướng về phía Lục La cười một tiếng, nói, chúng ta đi vào thử một chút, lựa chọn như thế nào, chính ngươi làm chủ. Nói xong, hắn cũng không nhiều lời, cùng với Yêu Yêu đồng thời lướt đi vào, vọt vào trong luyện hồn tháp. Lục La nhìn thân ảnh của bọn hắn, miệng nhỏ vểnh vểnh lên, nói, ta mới là không sợ. Thế là, nàng cũng là đi theo vào không chút do dự. Tiến vào trong tháp. Ánh mắt bao la, phảng phất là bên trong như có che giấu không gian. Ba người Chu Nguyên đi đi lại lại trong tháp, tại trên đại địa nhìn giống như hoang mạc này, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút bóng người tiến vào trong luyện hồn tháp này. Không nhìn thấy có đồ vật gì có thể rèn luyện thần hồn a? Lục La mắt to không ngừng tạo động nhìn xung quanh, có chút nghi ngờ hỏi. Chờ một chút đi. Yêu Yêu nhẹ vỗ về thôn thôn ở trong ngực, nói. Mà liền tại lúc thanh âm của Yêu Yêu rơi xuống không bao lâu sau. Trong tháp trận có sương mù nhàn nhạt tràn ngập ra, sương mù kia hiện ra có màu đen nhạt, trong lúc mơ hồ phảng phất như là có âm thanh ô khiếu truyền ra. Chu Nguyên nhìn thấy những sương mù màu đen nhạt kia, lông mày chợt nhíu một cái, bởi vì hắn cảm giác được, trong mi tâm thần hồn vào lúc này kịch liệt chấn động, phảng phất như là nhận lấy một loại dẫn động mãnh liệt nào đó. Loại cảm giác này, liền giống như người đói khát nhìn thấy một dòng suối trước mắt, hận không thể đầu nhập vào trong dòng suối. Đây chính là luyện thần vụ. Sau khi hấp thu có thể rèn luyện thần hồn. Tại nơi xa kia, có đông đảo thanh âm mừng như điên vang lên, những người kia trực tiếp ngồi xếp bằng xuống đất, vận chuyển thần hồn, không ngừng hấp thu những sương mù hắc ám kia. Luyện thần vụ. Chu Nguyên hơi kinh ngạc, hắn nghe nói qua về loại vật này, nhưng chế tạo cực kỳ không dễ, giá cả không ít, bây giờ cổ gian này vậy mà lại bỏ ra được đem nó dùng để tiện nghi cho ngoại nhân. Đây chính là đồ tốt. Lục La cũng kinh ngạc nói. Không nên hút vào. Nhưng mà Yêu Yêu lại là bỗng nhiên lên tiếng. Trong lòng Chu Nguyên run lên, không chút do dự thôi động nguyên khí, bao phủ toàn thân thể, đem những sương mù hắc ám kia đều ngăn cách ra ngoài. Trên bờ vai Lục La chợt nhảy lên một con chim nhỏ màu băng lam cũng phun ra một đoàn hàn khí, đem Lục La bao phủ lại. Tay ngọc của Yêu Yêu giơ lên, đem một đoàn sương mù hắc ám gọi đến, nàng ngưng thần quan sát một tí, một lát sau, chậm rãi nói, tốt thật là thủ đoạn âm hiểm. Chuyện gì xảy ra? Chu Nguyên liền vội vàng hỏi. Yêu Yêu cong ngón búng ra, đem sương mù hắc ám kia xua tan, nói, những sương mù này, hoàn toàn chính xác là một loại luyện thần vụ, bất quá lại được tăng thêm một thứ gì đó. Một khi hấp thu, thần hồn tự bản thân thời gian dần trôi qua sẽ càng thêm say mê nghiện ngập, không cách nào tự kiềm chế được. Đi lên phía trước đi. Yêu Yêu bước nhanh về phía trước, chỗ lướt qua, chỉ thấy trên mặt đất từng đạo bóng người đang ngồi xếp bằng, bọn hắn đều có diện mục đang đóng chặt, trên mặt hiển lộ ra thần sắc như si như say. Tại ở giữa mi tâm của bọn họ, có hắc khí nhàn nhạt đang quấn quanh. Chu Nguyên bước chân đi tới, đột nhiên đình trệ lại, ánh mắt kinh nghi nhìn qua một bóng người ở phía trước, chỉ thấy người kia sắc mặt đã trống rỗng, mi tâm hắn vậy mà xuất hiện một cái huyết động. Thân hồn của hắn biến mất. Chu Nguyên trầm giọng nói ra. Luyện hồn tháp này thật cổ quái, khuôn mặt nhỏ của Lục La cũng khẽ biến, cái luyện hồn tháp này, tựa hồ rất không thích hợp, rất nguy hiểm. Gương mặt xinh đẹp của Yêu Yêu vẫn tỏ ra bình thản như cũ, nàng nhìn những sương mù màu đen kia, nói, xem ra ta suy đoán cũng không hề sai. Có ý tứ gì? Chu Nguyên cùng với Lục La đều nhìn về phía nàng. Yêu Yêu khẽ cười cười, nói, lúc trước nhìn thấy những đường vân trên thân tháp kia liền cảm giác tuyệt đối có chút gì đó không đúng, bây giờ tiến đến nhìn lên, càng là xác định. Tòa tháp này, chỉ sợ không nên gọi luyện hồn tháp. Phải gọi là thôn hồn tháp. Khó trách người của cổ gia này, thần hồn đều là không hề yếu, nhưng cũng có vẻ gì đó hơi phù phiếm, không đủ ngưng luyện. Nguyên lai, bọn gia hỏa này, đều là dựa vào tòa thôn hồn tháp này để tu luyện. Tại chỗ sâu của hắc tháp, phía trước một mặt quang kính, cổ linh toàn thân mang áo trắng nhìn chằm chằm lên phía trên mặt kính, trong đó hiện lên các tình cảnh ở trong tháp. Phía trước quang kính, còn có một màu đen. Quả cầu thủy tinh kết nối với mặt đất, trong đó có hắc khí quay cuồng, trong lúc mơ hồ, phảng phất không ngừng có lực lượng của thần hồn từ bốn phương tám hướng đang tràn vào trong đó. Sau lưng cổ linh, trên ba tòa bệ đá, có ba đạo nhân ảnh đang ngồi xếp bằng, mi tâm tản ra thần hồn ba động cường hành. Cổ linh cười híp mắt nhìn xem phía trên mặt kính, chợt nhớ tới vị mỹ nhân kia, lúc này ngón tay chỉ một chút trên mặt kính, chỉ thấy phía trên có quang mang dần hiện hiện, chính là có cảnh tượng nổi lên. Mà khi cảnh tượng xuất hiện, dáng tươi cười trên mặt cổ linh đột nhiên chợt ngưng kết lại. Bởi vì hắn nhìn thấy, trong mặt gương kia, ba người Chu Nguyên, dạo bước hành tẩu, vậy mà cũng không hề hấp thu cái luyện thần vụ đang tràn ngập kia. Mà trong đó có Yêu Yêu, ngược lại là đã nhận ra một loại đang nhìn trộm nào đó, chợt ngẩng đầu, chỗ mi tâm của nàng thần hồn chợt chấn động, trực tiếp đem hình ảnh phía trên mặt kính đánh sơ sắc ra. Chuyện gì đang xảy ra, sau lưng cổ linh, cái tên tộc trưởng cổ gia kia cùng hai vị trưởng lão đều là đã nhìn thấy một màn này. Lúc này chợt đứng dậy, sắc mặt băng hàn nói. Một tên trưởng lão càng là trầm giọng nói, tu vị của thiếu nữ này, cũng không hề yếu hơn chúng ta, nàng làm sao lại vào đến đây. Sắc mặt của cổ linh rất khó coi, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, vốn chỉ là ý định mời một cái tiểu mỹ nhân trầm trầm non nớt, có thể nào ngay lập tức, tiểu mỹ nhân này liền biến thành một đầu hổ lang cực kỳ hung hãn. Làm sao bây giờ? Bọn hắn đã phát hiện ra bí mật của thôn hồn tháp. Một vị trưởng lão khác nói. Cái tên tộc trưởng cổ gia kia, ánh mắt âm trầm, trong mắt xuất hiện sắc ý, sau đó bình tĩnh trở lại, nói, đã như vậy. Vậy liền để bọn hắn đều chết ở chỗ này đi. Chương 123, Thạc Ngư. Trong thôn hồn tháp, Chu Nguyên, Yêu Yêu, Lục La ba người đi tại tràn ngập sương mù đen nhạt ở giữa. Yêu Yêu bước chân bỗng nhiên ngừng lại, nàng môi đỏ hé mở, nói, bọn hắn phát hiện chúng ta, hẳn là muốn ra tay với chúng ta. Chu Nguyên ánh mắt run lên, quanh thân nguyên khí phun trào. Mà Lục La thì là mắt to hơi sáng, một bộ kích động tư thái. Ba người dừng bước lại, chậm đợi chỉ chốc lát, sau đó liền nhìn thấy phía trước sương mù đen nhạt phun trào, ba đạo nhân ảnh, chậm rãi hạ xuống tới, rơi vào tiền phương của bọn hắn. Cái kia dẫn trước một người, diện mục khô gầy, chính là cổ gia tộc trưởng, cổ Khâu. Không nghĩ tới, lại có người có thể dòm ra ta cổ gia tòa này thôn hồn tháp bí mật. Cái kia cổ Khâu hám sâu hai mắt, giống như lệ quỷ đồng dạng, nhìn chằm chằm Yêu Yêu, chậm rãi nói. Sử dụng loại thủ đoạn này tăng lên thần hồn, cũng không sợ truyền ra tin tức sao. Yêu Yêu thản nhiên nói. Cổ Khâu mí mắt lật một cái, thanh âm khàn khàn nói, tiến vào trước đó, ta cổ ra thế nhưng là nhắc nhở qua bên trong có phong hiểm, các ngươi còn muốn tiến vào, lại trách được ai. Mà lại ta cổ ra làm việc cũng không phải không có phân tức, hàng năm chỉ lấy số ít người thần hồn, càng nhiều người ngược lại sẽ bởi vì hấp thu luyện thần vụ mà được lợi. Lục La làm một cái mặt quỷ, nói, thật không biết xấu hổ. Yêu Yêu nói, đó bất quá chỉ là ngắn ngủi được lợi mà thôi. Ngươi cái này luyện thần vụ hàm ẩn âm độc, hấp thu người, tương lai thần hồn cũng sẽ xuất hiện hao tổn, khó mà tiến bộ. Cổ Khâu cười ha ha, nói, chuyện tương lai, vậy thì cùng chúng ta Cổ gia không quan hệ rồi. Chu Nguyên nhìn ba người một chút, chậm rãi nói, nhìn như vậy đến, các ngươi là dự định đem chúng ta triệt để lưu tại nơi này. Bằng không, đối phương không sẽ cùng bọn hắn nói những lời này. Cổ Khâu cười gật gật đầu, nói, ở chỗ này, chết mấy người không thể bình thường hơn được. Hắn thở dài một hơi, nói, muốn trách, thì trách các ngươi quá thông minh đi. Lục La hừ nhẹ nói, khẩu khí thật to lớn, ngươi cái chỗ chết tiệt này, chỉ sợ còn lưu không được người. Cổ Khâu bên cạnh, một tên trưởng lão nhe răng cười lên tiếng, nói, tòa này thôn hồn tháp, sớm đã bị chúng ta Cổ gia thiết trí nguyên văn kết giới, chúng ta trong này có thể liên tục không ngừng bổ sung lực lượng, mà các ngươi, đã sớm là xa lưới con mồi. Không cần cùng bọn hắn nhiều lời, tranh thủ thời gian giết xong việc. Một người trưởng lão khác trầm giọng nói. Cổ Khâu gật gật đầu, hùng hồn nguyên khí từ hắn thể nội bạo phát đi ra, ở tại mi tâm, thần hồn lóe ra quang mang, hiển nhiên tại trên nguyên khí cùng thần hồn, đều là có không kém tạo nghệ. Hai vị khác trưởng lão cũng là thôi động nguyên khí, lập tức ba cỗ khí thế tám một sật kinh người chính là lan tràn ra. Yêu Yêu nhìn qua một màn này, chợt quay đầu nhìn về phía Chu Nguyên, nói, chúng ta lưu tại nơi này đối phó bọn hắn. Ngươi đi chỗ sâu, tìm kiếm thôn hồn tháp hạch tâm, nơi đó hẳn là có nguyên văn kết giới trung tâm, đem hắn phá hư, thôn hồn tháp cũng liền đã mất đi hiệu dụng. Cổ gia liền ba vị thái sơ cảnh, mà địa phương trọng yếu kia, hơn phân nửa là cổ gia cái kia cổ linh tự mình trấn thủ, tên kia thế nhưng là thiên quan cảnh trung kỳ thực lực. Một bên Lục La bỗng nhiên chen miệng nói, nàng hắc bạch phân minh mắt to lướt qua Chu Nguyên, mặc dù nói còn chưa dứt lời, nhưng tiềm ẩn ý tứ rất rõ ràng, bằng Chu Nguyên cái này dưỡng khí cảnh hậu kỳ thực lực, tựa hồ cũng không phải là đối thủ của đối phương. Bất quá đối với ánh mắt của nàng, Chu Nguyên cũng không hề để ý, chỉ là hướng về phía Yêu Yêu cười một tiếng, nói, vậy các ngươi cẩn thận. Hắn không có chút nào do dự, thân hình cực nhanh mà ra, đối với chỗ sâu mà đi. Cái kia Cổ Khâu ba người thấy thế, vốn là muốn ngăn cản, nhưng ở phát hiện Chu Nguyên thực lực về sau, chính là ngừng lại, một cái dưỡng khí cảnh tôn cá nhãi nhép mà thôi, không đáng chú ý. Yêu Yêu đem trong ngực thôn thôn nhẹ vứt ra ngoài. Lập tức người sau thân thể nho nhỏ kia bắt đầu bành trướng, xích quang phun trào, cuối cùng lại lần nữa biến thành con hung thú to lớn kia. Xích quang vần quanh, bốn vo giống như đạp trên hỏa diễm, trong miệng lớn hắc quang quanh quẩn. Thần bí mà cường đại. Một cỗ kinh người hung uy, chậm rãi từ thôn thôn thể nội phát ra. Cảm thụ được cỗ hung uy này, cái kia Cổ Khâu ba người sắc mặt cũng là không nhịn được biến đổi, hiển nhiên là không nghĩ tới, tiểu thú trước đó chỉ là giống như sùng vật này, vậy mà có được lực lượng như thế. Yêu Yêu tiểu tỷ tỷ, ngươi cái này thôn thôn thật lợi hại. Một bên Lục La cũng là mắt to sáng lên nhìn chằm chằm thôn thôn, bộ dáng thèm nhỏ dãi kia, ngay cả lúc này hình thái chiến đấu thôn thôn đều là dùng mình một cái. Tiểu Hàn. Lục La sờ lên trên bờ vai màu băng lam chim nhỏ, người sau lập tức cũng là buộc phát ra màu băng lam quan mang, cực hàn chi khí phát ra, cuối cùng cũng là biến thành một đầu ước chừng 10 trượng trở lại tả hữu màu băng lam cự điểu. Cự điểu toàn thân cánh chim, tựa như là quấn quanh lấy hàn lưu, hai cánh vô vô ở giữa. Cương phong quét sạch, cả mặt đất đều bị đóng băng. Cái này băng điểu, thình lình cũng là có được thái sơ cảnh thực lực. Thôn thôn thú đồng quét tới, nhìn thoáng qua băng điểu khí thế hung hăng kia, mà bị nó vừa xem xét này, cái kia băng điểu giống như nhận lấy một loại nào đó uy hiếp đồng dạng, lập tức khí thế bất phóng túng đi một chút, run lên băng vũ. Thôn thôn, không cần khi dễ Tiểu Hàn. Lục La thấy thế, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Cái kia Cổ Khâu ba người, sắc mặt cũng là ngưng trọng. Đối mặt với hai đầu có thể so với thái sơ cảnh nguyên thú, bọn hắn cũng không dám lãnh đạo. Khó trách dám đến ta Cổ gia gây chuyện, nguyên lai là có chút cậy vào. Cổ Khâu cười lạnh một tiếng, cùng hai vị trưởng lão liếc nhau, bọn hắn quanh thân nguyên khí càng cuồng bạo, cùng lúc đó, trên thân thể của bọn hắn, có từng đạo đường vân phát sáng lên, hiển nhiên là khắc họa tại trên thân thể nguyên văn. Bọn hắn đi đường đi cùng Chu Nguyên giống nhau, đều là nguyên khí, thần hồn kiêm tu. Chỉ bất quá Chu Nguyên thần hồn tu vi đều là từng bước một dựa vào đoán hồn thuật tu luyện mà đến, căn cơ vững chắc cứng cỏi, mà Cổ gia thì là mượn nhờ thôn hồn tháp loại thủ đoạn âm hiểm này, cố nhiên tiến triển nhanh, nhưng lại căn cơ bất ổn, khó thành đại khí. Thôn thôn, Tiểu Hàn thét dài lên tiếng, sau đó mãnh liệt bắn mà ra, mang theo xích hồng cùng băng lam nguyên khí, phóng tới đối phương. Hai tên trưởng lão cũng là không dám thất lễ, lập tức toàn lực nên tiếp. Ầm ầm. Song phương giao phong, lập tức có cuồng bạo nguyên khí quét sạch ra, cả tòa tháp đều là đang chấn động. Cổ Khâu ánh mắt nhìn chằm chằm Yêu Yêu, bởi vì thần hồn cường hoành nguyên nhân, cho nên hắn có thể phát giác được đi ra, cái mới nhìn qua này không có bất kỳ cái gì nguyên khí ba động thiếu nữ tán phát khí tức nguy hiểm, không thể so với cái kia hai đầu nguyên thú yếu. Mà tại cổ khâu âm lãnh nhìn soi mói, yêu yêu cũng là ngọc thủ vỗ nhẹ túi càn khôn, sau một khắc, mấy đạo quyển trục chính là xuất hiện ở nó trong tay, trên quyển trục, quang văn phun trào, tản ra cực kỳ cuồng bạo ba động. Tứ phẩm nguyên văn. Nhìn đến những quyển trục kia, cổ khâu con ngươi cũng là co rụt lại, rốt cục minh bạch, trước mắt thiếu nữ áo xanh, tại trên thần hồn tạo nghệ, so với hắn đến, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Bất quá, tại trong thôn hồn tháp này, chúng ta chiếm cứ địa lợi, các ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Thôn hồn tháp chỗ sâu. Cổ Linh sắc mặt có chút âm trầm nhìn qua trước mặt mặt kính, bởi vì nơi đó giao thủ dư ba quá mạnh, dẫn đến hắn nơi này cũng là nhìn không thấy giao thủ tình huống. Đáng chết, không nghĩ tới tiểu tiện nhân kia đã vậy còn quá lợi hại. Cổ Linh sắc mặt tái nhợt, hắn còn chỉ coi yêu yêu là một người không có chút nào nguyên khí, nào ngờ tới, người ta thần hồn tạo nghệ, đã đạt đến mức độ cực kỳ kinh người. Bất quá coi như thực lực các ngươi không yếu, nhưng nơi này là thôn hồn tháp, chúng ta có được liên tục không ngừng lực lượng, các ngươi sớm muộn sẽ thua. Cổ Linh trong mắt lướt qua âm lãnh chi sắc. Chờ đến lúc đó ngươi rơi xuống trong tay của ta, phong thần hồn của ngươi, nhìn ta như thế nào bảo chế ngươi. Dường như nghĩ đến một màn kia, cổ Linh thể nội, cũng là dâng lên một cỗ tà hỏa. Ừm. Bất quá cổ Linh rất nhanh đình chỉ suy nghĩ lung tung, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, trong mắt có hàn quang nổi lên. Chỉ thấy ở nơi đó, sương mù phá vỡ, một đạo thân ảnh tuổi trẻ, chậm rãi đi ra. Chính là Chu Nguyên. Cuối cùng tìm được. Chu Nguyên nhìn qua trước mắt, cười cười nói.